Lượng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thần kính lễ lễ Đức Thế Tôn một ơn cúng Đức Chánh Minh Tri. Đệ tử thần kính lễ lễ Đức Thế Tôn một ơn cúng Đức Chánh Minh Tri. Đệ tử thành kính lên lễ Đức Thế Tôn bậc ơn cúng Đức Chánh Minh Tri.
Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính tánh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng Đức Chánh Biên Tri. Đệ tử thành kính tánh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng Đức Chánh Biên Tri. Đệ tử thành kính tánh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng Đức Chánh Biên Tri.
Xin hỏi quý vị có nghe chúng tôi nói không? Anh đọc quy y Phật. Giờ thì chúng ta sẽ đọc lại nè.
Thăng sa la nang gia cha mi đệ tử nguyện quy Phật. Tham mang sa la nang gia cha mi đệ tử nguyện quy Phật.
Isangaha saranang gacchami đệ tử nguyện quy tăng.
Sang khang saranang gacchami đệ tử nguyện quy tăng.
Yam bị Phật đã sát năng để cha mi lần thứ hai để thực nguyện quy y Phật.
Dutiyam bị Phật đã sát năng để cha mi lần thứ hai để tự nguyện quy Phật.
Lục tịch dân vị tạm mang sát năng gạch tha mi lần. Hai đệ tử nguyện.
Dutiyambi thamang saranang yacchami lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyambi sangha saranang yacchami lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Dutiyambi sangkhang saranang gacchami lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Tatiyambi buddhang saranang gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi Buddhang Saranang Gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi Dhammang Saranang Gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi thamang saranang gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi sanghang saranang gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Tatiyambi sangkhang saranang gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Tisaranakahananang pháp quy tam bảo cộng bốn chỉ có bấy nhiêu.
Ma phan tê dạ xin vâng.
Giới không sát sanh.
Panatipata Vehamani Sikapadang Samadhyami để tự nguyện giữ giới không sát sanh.
Adina dana we ramani sikha padang sama dija mi di kebin di giới không trộm cắp.
Adina dana we ramani sikha padang sama dija mi để tự nguyện giữ giới không trộm cắp.
Brahmacharya Vedamani Sikha Padang Samadhi Yami Di Tử Niệm Sự Giới Không Trộm Cắp.
Brahmacharya Vedamani Sikha Padang Samadhi Yami Di Tử Nguyện Giữ Giới Không Trực Hành.
Sawada we ramani sikha padang samadhi yami để tự nhiên giữ giới không nói.
Musawada we ramani sikha padang samadhi yami để tự nguyện giữ giới không nói dối.
Suramirya macapamadathana viramani sikha padang samadhi yami để không uống rượu và các chất say.
Suramirya macapamadathana viramani sikha padang samadhi yami để tự nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Bika la phu chân na vi rạm mani sika và đăng sama di cha mi để tự nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vika lapo jana we ramani sika padang samadhiyami để tự nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vika qua ika gusu kada sana mala kada na wupo sana thana we ramani sika padang samadhiyami để tự nguyện giữ giới không ta phủ nhận cất thưởng thức cao phủ nhận cất trang điểm và mang đồ trang sức ngon.
Nacaritawa ditawisu kadasana malajan tawile panatha ranaman danawifu sanatana wehamani sika padang samadhiyami để tự nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Uja sajit namaha sajit na we ramani sikha padang samadhi yami để tự nhiên giữ giới không xử lý đi sàng tỏa cao sang.
Uja sajana maha sajana we ramani sikha padang samadhi yami để tự nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang. อิตมังอัฏฐังยัสสัมมันนาจัตตังพุทธัพปัญญัตตังอุปโปสัทธังอิตมันจารัตตังอิตมันจะทิวัสสังสัมมาเทวะอภิรักขิตุมสัมมาทิยามิChúng con nguyện tinh thần nghiêm trì, bác quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Chúng con xin thành kính phụng hành.
Silena sukatin janti, silena phu sampada, silena nipatin janti, tasma ti lang viso tha ye. Người giữ giới hằng được phúc túc, mà chung thọ sanh lạc cảnh là thắng duyên với đất nước bàn. Do vị hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thân.
Sa thu sa thu lần thai. Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân Phật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành từ dung.
Ichitang patitang tam hang thitame wa samachatu sape puran sangkapa chando banaraso yatha manichu kiraso yatha. Các quả lành mà người đã mong mỏi cho được bao thành tựu kịp thời đến người, cầu xin những sự suy xét chân chánh cho được tròn đủ định người như tăng trong ngày rằm bọn chẳng vậy. Cũng như ngọc ma đi chiếu sáng rõ ràng là ngọc quý báu có thể làm cho tất cả sự ước cao của người đều được yên quyền.
Sa thu sa thu lành thai. Nam mô Bụt Tha Ya. Chúng con thành kính đảnh lễ và kính tri ân thượng tọa Tỳ Siêu đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Dạ, kính mời MC trở lại với chương trình Nam Mô Bích Thai nha.
Sa thú, sa thú. Vô thường cảm ơn Thích Huệ Ngọc sau đây. Nam Mô Bích Thai ya, Nam Mô Tham Ma ya, Nam Mô Sang Khai ya. Cô con vô thường không kiến, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 17 tháng 5 năm 2013, Phật lịch 2016. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 4 giờ chiều, Sydney 12 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng. Kính thưa quý vị, lớp Phật pháp Buddha Thâm Má, bài học hôm nay là kinh thập thượng bảy pháp, bảy pháp hướng đến thù thắng, bảy diệu pháp sẽ do Đại Đức Pháp Tín giảng giải với sự điều hòa của Chư Tăng. Sau đây con xin phép đọc chính văn của bài kinh. Bảy pháp hướng đến thù thắng, bảy diệu pháp. Bảy pháp, có bảy pháp có nhiều tác dụng, có bảy pháp cần phải tu tập, có bảy pháp cần phải biến tri, có bảy pháp cần phải đoạn trừ, có bảy pháp chịu phần tai hại, có bảy pháp đưa đến thù thắng, có bảy pháp rất khó thể nhập, có bảy pháp cần được sanh khởi, có bảy pháp cần được thắng tri, có bảy pháp cần được tác chứng. Thế nào là bảy pháp hướng đến thù thắng? Bảy diệu pháp. Này các thiền giả, ở đây có vị tỷ kheo có lòng tin, có tàm, có quý, đa văn, tinh trần, niệm hiện tiền, có trí tuệ. Như vậy là bảy pháp hướng đến thù thắng. Như vậy là bảy pháp cần được tu chứng. Như vậy bảy pháp này là chân thực như thị, không phải không như thị, không phải sai khác, được Như Lai giác ngộ chánh đẳng chánh giác. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt: chúng con kính cung thỉnh thượng tọa tự siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Xin cảm ơn quý vị cho biết họ. Chúng ta học tiếp tục chương bài kinh thập thường. Bài pháp ngày hôm nay được nói đến là bảy pháp thủ thần thủ thắng Nisi Sat Satya Thamma. Từ trước chúng ta đã học một pháp, rồi hai pháp, rồi ba pháp, bốn pháp, năm pháp, sáu pháp thủ thần thủ thắng. Hôm nay bảy pháp thực phần thủ thắng đã được tôn giả Sariputta trích Phật ngôn đưa vào bảy pháp thực phần thủ thắng, đó là bảy diệu pháp. Gọi là bảy diệu pháp thì sắc tham ái ở đây nó có rất nhiều nghĩa. Nếu mà chữ Sattama mình từ cái chữ Samma Thamo thì đó là chánh pháp. Chỉ cho giáo lý của Đức Phật. Nhưng mà chữ Sattama nếu thấy từ chữ Santo Thamo tức là pháp an tịnh hay là pháp đức hạnh, mặc dù chỗ nào cũng dịch chữ Sattama là gì pháp, nhưng mà chúng ta tùy theo chỗ chúng ta dịch. Như ở đây bảy điều gọi là có lập tinh, có tàng, có quý, đa văn, tinh cần, niệm, hiện tiền, có trí tuệ. Thì bảy cái pháp này chúng ta nhìn chi pháp chúng ta đủ biết là những cái pháp đó. Tạo nên một con người đức hạnh mà chúng ta gọi là Santo Puriso hay là Sắc Puriso. Ở đây để trở để giúp cho vị giảng sư chúng ta có sự khác ý trong cái đề tài này. Còn nếu này cái từ sắc mắt mà chúng ta xài trong nghĩa diệu pháp hay là chánh pháp thì trường hợp này nó kẹt cho chúng ta rất nhiều điều. Bởi vì chánh pháp ở đây đó là nói đến giáo lý của Đức Phật thì mênh mông chứ không phải chỉ có bảy pháp này. Đây là những điều mà chúng tôi xin gợi ý cho bài học hôm nay sẽ do Đại Đức Phật Tính thuyết giảng. Xin thay mặt toàn thể Đại Đức Phật Tính bắt đầu cho bước tài là bảy pháp thuộc phần thuộc thẳng. Nam mô Phật Thầy.
Xà thú xà thú, con kính tri ân đến sư phụ Thích Siêu đã dẫn nhập mà vừa rồi. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được những điều là rõ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Con xin hành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ đến sư phụ Thích Siêu, Thượng Tọa Pháp Tăng. Cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rừng mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ được học về bảy pháp thù thắng. Quý vị thấy rằng thường thường ở đời của chúng ta, ở trong cái cuộc sống của chúng ta thì phải nói rằng là nếu mà chúng ta không gặp được lời của Đức Phật dạy, hoặc là chúng ta không có gặp được bậc hiền triết, thì bảy cái pháp này nó rất là khó sanh khởi đến chúng ta. Hoặc là có nhiều khi chúng ta cũng không biết cái pháp thù thắng này là gì. Ví dụ như quý vị thấy rằng có cái câu nói rằng tới cái thời mạt pháp, thì không phải là cái thời mạt pháp là một cái thời mà giáo pháp bị mạt gì hết, hoặc là bị cũng như là bị một cái mất mát gì hết. Nhưng mà tới cái thời đó thì khám vị có nghĩa là tới cái thời đó không ai biết. Ví dụ như là mình trang điểm hoặc mình trang bị ở trong tâm của mình cái gì mà nó được gọi là thiện, hoặc là cái gì nó được gọi là tốt, cái gì nó được gọi là thù thắng. Thành ra nó ý ở đây chúng tôi muốn nói, trước tiên chúng tôi muốn nói rằng có một cái lúc nào đó chúng ta sẽ không biết được những cái pháp này. Còn bây giờ đó thì ít nhiều gì chúng ta vẫn còn gặp những cái pháp thù thắng, hoặc là chúng ta vẫn còn gặp được những cái chi pháp này. Thì chính cái chi, những cái pháp này á, nó sẽ làm những cái vật trang sức ở đây có nghĩa là mình trang điểm ở trong tâm, hay nói một cách rõ ràng hơn, ở trong đời sống của chúng ta, nếu mà chúng ta gần được những cái bậc mà có những cái pháp thù thắng này, dù cho là người xuất gia hay là người tại gia gì cũng vậy, nếu mà cái người đó mà có được những cái pháp này thì sẽ làm cho cái đời sống nó có nhiều cái thù thắng, hoặc là đời sống nó sẽ có nhiều cái tốt đẹp hơn. Vậy thì bảy cái pháp mà được đề cập ở đây là nói về có đức tin, sắc tha, rồi có lòng tàm, hí rích, rồi có lần quý úp tắc bắc, rồi có cái sự nghe nhiều, có cái sự nghe nhiều bao số ta, rồi có cái sự mà tinh tấn hay là chuyên cần, tinh tấn hay là chuyên cần gì cũng vậy. Rồi có niệm hiện tiền, hoặc là ví dụ như là có trú niệm, trú trong niệm, rồi có trí tuệ. Thì bảy cái pháp này thì quý vị thấy rằng thường thường bảy cái pháp này khi mà nó có ở trong tâm một người nào thì cái người đó được gọi là cũng như là có cái sự thù thắng. Vậy thì quý vị thấy rằng ở trong trước tiên nói về bảy cái pháp này, trước tiên được đề cập đến là Sattha, có nghĩa là đức tin, hay là thường thường mình ưa gọi là có cái lòng tin đó. Nhưng mà thật sự ra đó thì nếu mà ở trong chi pháp đó, thì thường được gọi là đức tin hơn. Vậy thì ở trong đời sống của chúng ta đó quý vị, đức tin đó khi mà kể ra đó thì nó có rất là nhiều. Ví dụ như là tin về Đức Phật, tin về lời dạy của Ngài, tin về tăng chúng, vân vân, nó có rất là nhiều cái đức tin. Vậy thì nếu mà nói về cái đức tin đó, mà có trong tâm của chúng ta, có trong tâm của chúng ta mà chúng tôi đề cập cho quý vị nghe đó, thì ở đây phải nói rằng nếu mà mình nói gọn lại cái đức tin này nó có hai, đức tin này nó có hai, có nghĩa là ở nếu mà phân theo ở trong hạng người thì nó có hai, gọi là phàm, phàm tính và thánh tính, phàm tính và thánh tính. Cái thánh tính có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là cái đức tin của những vị thánh không có lay động nữa rồi. Cái đức tin của những vị thánh không có lay động nữa. Cái đức tin của những vị thánh đó quý vị thấy rằng là do đâu quý vị? Do các vị này đã thấy được pháp, thấy được pháp rồi nên cái đức tin của ngài không có lay động nữa. Ví dụ như các pháp là vô thường thì các ngài biết chắc. Tại sao vậy? Tại vì các ngài đã thấy rõ được tam tướng vô thường khổ vô ngã. Cũng như quý vị thấy rằng đối với trường hợp của một vị mà một vị gọi là cái vị đó bị sắp bắn tá đó, cái vị vị này khi mà tuy rằng mang cái bệnh cái chứng bệnh cùi đó, nhưng mà ngồi ở đằng xa mà nghe Đức Phật, nghe Đức Phật thuyết pháp, sau khi nghe rồi chứng đắc được quả vị Tu Đà Hoàn, thành ra đó cái vị này lúc này là trở thành thánh tính, cũng như là có cái đức tin của bậc thánh. Thì thường thường quý vị thấy rằng cái đức tin của bậc thánh thì không bao giờ lay chuyển. Quý vị thấy rằng cái lúc đó một cái vị chư thiên có cái lặp lại sai khác cái lời Đức Phật thì cái vị này cũng không tin, cái vị này không tin, cái vị này biết rằng là do ác ma nói, hoặc là những cái người này không phải là Đức Phật nói. Thành ra quý vị thấy rằng nếu mà nói về đức tin thì chúng ta có sự hiểu đây là một cái người, một cái vị mà đã thấy được Niết Bàn, thấy được vô thường khổ vô ngã và chứng được bậc thánh, dù cho cái bậc thánh sơ quả thì cái vị này cũng được gọi là thánh tính. Vậy thì còn lại ở trong chúng ta, ở trong chúng ta thì sáu vị phàm phu của chúng ta đó thì gọi là phàm tính, gọi là phàm tính. Chúng ta tuy rằng chúng ta cũng có cái sắc thô hoặc là sắc tá, có nghĩa là chúng ta cũng có đặt cái niềm tin nơi một cái nơi ân đức nào đó. Thí dụ như quý vị thấy rằng ở trong Phật giáo của chúng ta thì chúng ta có cái niềm tin về cái gì quý vị? Chúng ta có niềm tin về ân đức Phật, chúng ta có chắc chắn chúng ta có cái niềm tin về ân đức Phật. Nhưng mà tại sao mà đề cập đến phàm tính? Tại sao đề cập đến phàm tính quý vị? Tại vì cái niềm tin của chúng ta nó chưa có bất động, nó bị còn lay động. Nhiều khi chúng ta có cái sự nghi ngờ. Nếu mà thật sự ra khi mà chúng ta không có học pháp, chúng ta không có nghe pháp thường xuyên thì cái đức tin của chúng ta nó rất là dễ lay động. Đức tin của chúng ta nó rất là dễ lay động. Quý vị thấy rằng có những người không phải là ở ngay trong thời này mới có, quý vị. Ở trong thời Đức Phật cũng vậy. Những cái người bạn của ông Anathapindika là ông cấp cô độc, khi mà có Đức Phật ở chùa thì kéo đến nghe pháp. Nhưng mà khi mà đi Đức Phật đã đi du quá, đi thuyết giảng ở phương xa, thì lúc này cái nhóm bạn của ông các cô độc lại đi trở về với ngoại đạo, những cái giáo chủ ngoại đạo. Thành ra quý vị thấy rằng cái đức tin của phàm nhân lúc có lúc không, tuy rằng cũng là đặt niềm tin vào cái ân đức đó, nhưng mà không có được bất động, có nghĩa là vẫn còn bị cái sự lay động bởi cái điều này điều kia. Quý vị thấy rằng ở trong cái đời làm vậy thì nếu mà một cái vị mà gọi là có đức tin như ở trong bài học hôm nay thì cái vị này có niềm tin về cái gì quý vị? Có niềm tin về nghiệp, có niềm tin về nghiệp và có niềm tin về quả của nghiệp, rồi có niềm tin về quả báo của nghiệp, quả báo của nghiệp, và có niềm tin về tuệ giác của Đức Phật. Vậy thì ở trong cái niềm tin này đó thì thật sự ra đó khi mà trình bày thuyết giảng á, nếu mà mình bao gồm á, thì nó rất là nhiều. Ví dụ như lúc nãy chúng tôi nói cho quý vị nghe, niềm tin này á, được đặt ở đâu? Đặt trên ân đức của Đức Phật, ân đức của giáo pháp, ân đức của chư tăng, rồi giới định tuệ, rồi nhân quả nghiệp báo, rồi đặt niềm tin vào quá khứ, hiện tại, vị lai, vân vân. Nếu mà nói về đức tin á, thì nó rất là rộng. Nhưng mà ngày hôm nay á, ở đây á, chúng tôi muốn tóm tắt lại thôi. Chúng tôi muốn tóm tắt lại thôi. Một người mà được gọi là có đức tin thì có gì? Cái người này có đức tin, có cái niềm tin ở trong nghiệp, trong mắt. Có nghĩa là khi mà chúng ta có mặt ở trong cái cuộc đời này, chúng ta biết rằng là do cái nghiệp nó tạo thành. Do cái nghiệp nó tạo thành. Tuy rằng có những cái nhân, ví dụ như là vô minh, tham ái, vân vân. Nhưng mà ở đây á, thì đức tin này á, mình đang đề cập đến đến cái nghiệp. Ví dụ như quý vị thấy rằng là mình có mặt ở trong cái đời sống này, mình tin rằng là do cái nghiệp quá khứ nó hình thành mình, chứ không phải là một cái đấng nào đó, không phải là một cái ai mà tạo hóa ra hoặc là ai nắng ra mình. Thì một người như vậy chúng ta có đức tin là chúng ta đặt đức tin ở trong nghiệp. Rồi đức tin mà nói về nghiệp và quả của nghiệp thì có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là chúng ta tạo một cái điều gì đó chúng ta tạo ra một cái hành động gì đó thì chúng ta có được cái hậu quả đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng là mình làm lành thì mình được an vui, mình tạo những cái thiện pháp thì mình được cái sự an vui, còn mình tạo những cái bất thiện pháp thì mình sẽ gánh lấy cái sự đau khổ đó. Cũng như quý vị thấy rằng là đối với những cái đối với trường hợp của ví dụ như là cái ông hằng bò, tại sao mà trong 7 ngày cuối đời của ông rên la thảm thiết, tại sao vậy? Tại vì ở trong cái đời sống bình nhật của ông 55 năm trường, suốt dài 55 năm như vậy đó, thì ông làm cái nghề mổ bò giết bò, mổ bò giết bò. Thành ra trong những ngày cuối đời của ông, 7 ngày cuối đời của ông rên la một cách thảm thiết, thì quý vị thấy rằng đó là chịu cái quả khổ ngay trong hiện tại. Thành ra ở đây chúng tôi mới nói rằng chúng ta tin nghiệp, rồi chúng ta tin gì nữa quý vị? Tin quả của nghiệp nữa. Chính cái chỗ này thì chúng ta mới tu tập được. Ví dụ như quý vị tin nghiệp mà chứ quý vị không có tin về quả, không có tin về quả của nghiệp thì chúng ta cũng rất là khó tu tập. Quý vị thấy rằng ở trên đời này có không quý vị? Có những người người ta nói rằng thời nay tu thì tu, nhưng mà không biết có đắc đạo đắc quả không, có đắc được thành thân không. Cái điều này là mình thiếu về cái niềm tin về quả của nghiệp. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với các vị tỳ kheo, đối với các vị tỳ kheo do tinh tấn hành đạo, do tinh tấn hành đạo, quý vị thấy rằng có những vị tỳ kheo tuy rằng trời nóng hay là trời lạnh, hoặc là trong cái lúc buồn ngủ vân vân, vẫn cố gắng tinh tấn để mà tạo, để mà hành thiền vân vân, và cuối cùng chứng đắc được đạo quả. Hoặc là những quý vị thấy rằng có những cô thiếu nữ ở trong thời Đức Phật, do tinh tấn để mà đặt bát cúng dường chư tăng, phục vụ dọn dẹp chay đường, hoặc là chánh điện, hoặc là nơi hành thiền vân vân, sau khi thân hoại mạng chung tái sanh về cõi trời, tái sanh về cõi trời. Thì trong những cái trường hợp đó là chúng ta có niềm tin của nghiệp rồi, và chúng ta có niềm tin với quả báo của nghiệp. Có những ở trong cái thời nay, nếu mà chúng ta không khéo mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta cứ đọc chân lại đó, thì có nhiều khi chúng ta thấy rằng mình sẽ bị lầm lẫn. Mình tin có nghiệp nhưng mà mình không tin có quả. Có nhiều khi ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta bố thí, người ta thấy thôi bạn đạo của mình bố thí thì mình cũng bố thí, rồi hoặc là người ta làm thì mình cũng làm theo vậy đó, chứ mình cũng không biết là nó có cho cái quả báo hay không. Thì cái đó là mình chưa có niềm tin về quả của nghiệp. Thật sự ra quý vị thấy rằng khi mà chúng ta mà bố thí mà chúng ta có cái niềm tin thì như thế nào? Mình biết rằng ở trong cái hành động của mình làm như vậy, rằng ở trong tương lai, ví dụ như đối với cái đời sống của chúng ta không bị thiếu thốn về vật chất do đời nay mình đã từng tạo phước bố thí rồi. Thì một người mà có cái niềm tin như vậy, có cái niềm tin như vậy thì mình có niềm tin của nghiệp và quả của nghiệp luôn. Rồi niềm tin của quả báo có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta biết chắc mà cái người nào mà làm ác thì phải chịu khổ đau, rồi cái người nào mà làm lành thì là sẽ được cái sự hạnh phúc. Thì quý vị thấy rằng cái đó là nó bao trùm hết quý vị, nhân quả và dính liền với nghiệp báo, nhân quả dính liền với nghiệp báo. Tại vì cái điều này thì khi mà chúng ta phân tích ra nó có nhiều cái khía cạnh, nó có nhiều khía cạnh quý vị. Thí dụ như trong những cái trường hợp có những người ta nói rằng là người ta không có thấy nghiệp báo. Tại sao ở trong kinh thì thường thường ưa nói đến nhân quả nghiệp báo? Đối với phàm nhân của chúng ta đó, thì khi mà chúng ta tạo một cái hành động gì đó, thì khi mà mình tạo cái hành động đó gọi là nhân, rồi mình có cái sự mà mình hưởng cái kết quả đó, gọi là quả. Mình hưởng được cái sự hạnh phúc hoặc là cái sự đau khổ là quả. Rồi nghiệp báo là có cái sự ví dụ như là báo ứng của nghiệp. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái trường hợp ở trong kinh á, có những vị quý vị thấy rằng do cái nghiệp mà ngăn chặn cái thức ăn của chư tăng vân vân, thành ra khi mà sanh lại làm người luôn luôn bị thiếu thốn, luôn luôn bị thiếu thốn. Thì cái đó là quý vị thấy rằng nhân vừa có nhân quả vừa có nghiệp báo luôn. Còn có những cái trường hợp nào mà có nhân quả mà không có nghiệp báo, có nhân quả mà không có nghiệp báo quý vị. Thí dụ như quý vị thấy rằng có những vị ở trong thời Đức Phật, có những vị ở trong thời Đức Phật thì sao, trước á, thì có cũng như là bị dướng vào những cái tư tưởng tà kiến. Thí dụ như quý vị thấy rằng có những vị khi mà trước lúc xuất gia đó thì có làm những cái nghề sát sanh, hoặc là có làm cái này cái kia. Nhưng mà khi mà nghe Đức Phật thuyết giảng rồi, nghe Đức Phật thuyết giảng rồi, lúc bấy giờ chứng đắc được đạo quả và viên thực Niết Bàn luôn. Thì trong cái trường hợp đó quý vị thấy rằng là nghiệp báo nó không có theo kịp. Vậy thì quý vị thấy rằng là do đâu? Do lúc bấy giờ ngũ uẩn đã Niết Bàn rồi, ngũ uẩn đã Niết Bàn là thành ra cái nghiệp báo nó không có chỗ. Thành ra ở trong cái điều này thì chúng tôi nói thêm thôi, chứ quý vị thấy rằng khi mà mình xét kỹ lại đó, thì thường thường nhân quả nghiệp báo nó sẽ theo sát nhau luôn. Ví dụ như quý vị thấy rằng trường hợp của Đức Thế Tôn của chúng ta đi, Đức Thế Tôn của chúng ta đi, khi mà ngài thuyết pháp phát hiện tao quý vị, có những lúc ngài mệt, ngài nói này Ananda, hãy lấy tăng và lai xếp lại làm bốn cái đó cho Như Lai. Như Lai đã mệt mỏi. Thì lúc đó có những lúc đó thì Đức Phật là do bị cái chứng bệnh đau lưng, chứng bệnh đau lưng. Thì cái chứng bệnh đau lưng này là do đâu? Ở trong cái chú giải mới nói rằng là ở trong quá khứ đó, ngài là một cái vị võ sĩ. Khi đó ngài thấy cái vị võ sĩ ở bên làng kế bên, qua bên làng của mình hạ gục nhiều nhiều vị võ sĩ ở trong làng. Rồi lúc đó có cái tâm là kiêu mạn, nhanh ngang, nên lúc bấy giờ Bồ Tát của chúng ta đó cũng là võ sĩ, thành ra Bồ Tát của chúng ta là bước lên võ đài liền, và đã đánh cái vị võ sĩ ở làng kế bên đó, đinh nhất bổng cái vị võ sĩ đó lên và chẳng cái đầu vị đó xuống một cái thôi là quý vị thấy rằng là gãy xương sống. Nhưng mà khi mà gãy xương sống rồi đó thì Bồ Tát của chúng ta quý vị biết rằng là cũng làm thuốc đắp cho cái vị đó xương được lành lặn trở lại và dạy cho cái vị đó khi mà mình chiến thắng người ta rồi, mình đừng có tâm mà ngã mạn hoặc là nghênh ngang quá. Khi đó dạy xong rồi thì cái vị võ sĩ ở làng kế bên tuy rằng vẫn bắt tay hoặc là có cái sự cảm ơn, vui mừng cảm ơn, nhưng mà quý vị thấy rằng cái nghiệp đó đó nó vẫn đeo đuổi đến Đức Phật đến cuối đời luôn. Là một cái một khi mà chở khi mà đến cuối đời thì chúng ta thấy rằng Đức Phật của chúng ta là một bậc chánh đẳng chánh giác, nhưng mà cái nghiệp báo nó vẫn đeo đuổi theo hoài. Hoặc là đối với ngài Mục Kiền Liên, quý vị thấy không, đến khi mà chết bằng cách nào, viên tịch Niết Bàn bằng cách nào, bằng cách bị ngoại đạo nó bầm sát, nó bầm sát nát ra như tương, bỏ chỗ này bỏ chỗ kia. Sau khi ngoại đạo đi rồi thì ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông của mình để chi, để gom cái thân của mình lại và đi đến đảnh lễ Đức Phật để xin ngài Niết Bàn. Thì quý vị thấy rằng đó là nhân quả và nghiệp báo nó có theo đuổi cuối cùng. Thành ra quý vị thấy rằng có những người người ta nghĩ rằng đối với bậc thánh như Đức Phật hoặc ngài Mục Kiền Liên thì những cái điều đó nó không có xảy ra. Nhưng mà quý vị thấy rằng nó vẫn xảy ra quý vị. Hãy mà nói về nghiệp thì khi mà còn cái ngũ uẩn này đó thì nó còn cơ hội nó sẽ cho quả. Còn nếu mà khi mà ngũ uẩn này đã viên tịch Niết Bàn rồi thì nó không có cơ hội cho quả, thì lúc đó thì mình không nói nữa rồi. Vậy thì cái niềm tin Tại sao mà cái niềm tin này mà chúng tôi đề cập đến nghiệp và quả của nghiệp rồi nhân quả nghiệp báo quý vị? Tại vì một người mà tu tập, một người mà muốn tu tập, hoặc là một người mà muốn tạo cái thiện pháp này kia vân vân, thì phải có những cái đức tin này. À, phải có những cái đức tin mà được đặt ở trên hoặc là dựa ở trên những điều mà chúng tôi vừa trình bày. Thì quý vị thấy rằng vậy thì quý vị có thể là hỏi tại sao? Vậy thì ở trong cái đời sống đó, tại sao mà chúng ta tu tập quý vị? À, tại vì chúng ta sợ những cái khổ cảnh. À, hoặc là chúng ta sợ, thí dụ như là tại sao mình không sát sanh, à, mình sợ đời sau mình đoản thọ, à, hoặc là tại sao mình không hành hạ những chúng sanh khác, là mình sợ về nhân quả nghiệp báo, à, nó sẽ cho mình đời sau bị nhiều bệnh hoạn vân vân. À, chính vì vậy mà chúng ta có cái đức tin ở trong nhân quả nghiệp báo, rồi chúng ta có cái đức tin của là tuệ giác của Đức Phật. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta có cái niềm tin Đức Phật là một cái đấng hoàn toàn giải giác ngộ, hoàn toàn giải thoát. Thành ra khi mà chúng ta có cái đức tin vậy thì chúng ta mới tu tập được. Quý vị thấy rằng ở trong đời của mình ai cũng có phải có vị thầy ở trong tâm của chúng ta. Có nghĩa là quý vị thấy rằng đối với đời sống tu tập của chúng ta, chúng ta học theo cái giáo pháp nào? Chúng ta học theo cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca hay là Đức Phật Gotama, thì chúng ta hành theo cái giáo pháp này là do đâu quý vị? Do chúng ta có niềm tin Ngài là một đấng hoàn toàn giác ngộ, Ngài là một cái bậc giải thoát. Thành ra chúng ta muốn được giải thoát nên chúng ta phải có niềm tin với cái lời dạy của Ngài, hoặc là chúng ta phải có niềm tin là Ngài là có một cái trí tuệ như vậy, hoặc là Ngài là một cái bậc giải thoát như vậy. Quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta không có niềm tin về tuệ giác của Đức Phật, hoặc là chúng ta không có niềm tin về cái sự giải thoát của Đức Phật, thì lúc đó chúng ta sẽ khó tu tập, hoặc là chúng ta không có đi chọn được một cái đường, quý vị. Nhưng mà trong thời nay đó, quý vị thấy rằng ít có người biết được những cái điều này, ít có người được biết được những cái điều này. Quý vị biết rằng vừa rồi chúng tôi lên trên mạng thì cũng có một cái trang đó để thì để cái hình của Đức Phật Thích Ca, có nghĩa là để cái hình của Đức Phật Gotama. Nhưng mà ở trong cái trang đó quý vị thấy rằng nó không có cái gì mà được gọi là lời dạy của Đức Phật. Thí dụ như đối với cú kinh cũng không có, mà kinh bộ kinh nó cũng không có, mà trường bộ kinh cũng không có. Nó không có cái gì, nó chỉ có cái tấm hình của Đức Phật Thích Ca thôi, mà nêu lên là đây là đạo Phật này kia vân vân. Thì quý vị thấy rằng mình có đức tin này, nếu mà đức tin mà mình chỉ có cái hình thôi, mà mình không có ân đức. Thí dụ như là chúng ta không biết là Đức Phật Thích Ca nó có những cái gì, có những cái ân đức gì, hoặc là Đức Phật Gotama có những cái ân đức gì, hoặc là cái trí tuệ của Ngài như sao. Thí dụ như quý vị thấy rằng ngày xưa tại sao mà người ta đến với Đức Phật, khi mà người ta, thí dụ như có người người ta thích, người ta thích về cái 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Đức Phật, thành ra người ta vì cái chỗ này người ta đến. Hoặc là có người người ta thích nghe về cái âm giọng của Đức Phật, cái âm thanh của Đức Phật, thành ra người ta đến. Rồi có người thì sao quý vị? Người ta biết Đức Phật là một cái vị không có, cũng như là luôn luôn lúc nào cũng có cái tâm bình đẳng, có nghĩa là không có thiên lệch. Quý vị thấy không, có những bà già, những bà cụ già khi mà đi cúng dường miếng cơm cháy, hoặc là những cô thiếu nữ còn nghèo cúng dường một tô cháo, Ngài cũng nhận rồi Ngài thọ tại chỗ. Tại vì sao? Tại vì Ngài biết rằng những người đó nghĩ rằng là Ngài không có dùng những cái thực phẩm này. Thành ra Ngài đã đọc được những cái tư tưởng của chúng sanh phàm phu, nên Ngài đã ngồi lại ở bên vệ đường để mà Ngài dùng những cái thực phẩm đó. Hoặc là đối với vua chúa, hoặc là ông các cô độc, bà quý sa ca, vân vân, những vị đại triệu phú đó thỉnh Ngài thì Ngài cũng đi đến. Thành ra quý vị thấy rằng trong cái thời đó, tại sao mà người ta thích đến với Đức Phật? Tại vì đối với Đức Phật, Ngài có tâm bình đẳng. Ngài có tâm bình đẳng. Rồi đối với ngoại đạo thì sao đến với Đức Phật quý vị? Tại vì Đức Phật là một bậc có cái trí tuệ siêu việt. Quý vị thấy không, bao nhiêu giáo chủ ngoại đạo đã soạn ra những cái câu hỏi này câu hỏi kia để mà đi đến vấn nạn Đức Phật. Nhưng mà cuối cùng thì sao quý vị? Đức Phật vẫn tháo gỡ bỏ ra hết, và cuối cùng đã tế độ cho những cái người đó quay trở về với chánh kiến. Thành ra quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta nói về cái tội giác của Đức Phật, chúng ta tin Đức Phật là tại sao? Tại vì Ngài có những cái đức tính đó. Đối với Đức Phật, Ngài là một cái bậc hoàn toàn giác ngộ, và Ngài có những cái đức tính, ví dụ như là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Hoặc là có, mình nói một cách bình thường nhất, Ngài có cái tâm bình đẳng với chúng sanh. Thường thường quý vị thấy rằng ở trong đời nay, cái ai mà có cái tâm bình đẳng, thì mọi người, người ta đều thích đến với cái đối tượng đó. Thành ra quý vị thấy rằng cái đức tin ở đây đó là chúng ta còn thêm một phần rất là quan trọng. Chúng ta có niềm tin về tự giác của Đức Phật. Nếu mà chúng ta tu tập mà chúng ta không có niềm tin về cái vị thầy của chúng ta, hoặc là chúng ta nói mình tu ở trong đạo Phật mà mình không có niềm tin về cái tự giác của Đức Phật, thì chúng ta không thể nào mà chúng ta thành công. Thí dụ như quý vị thấy rằng đối với trường hợp của Sunakana, không có niềm tin nơi Đức Phật, thành ra nó cuối cùng đã bỏ đạo và trở về với ngoại đạo, và sau cùng sau khi chết ra thì rơi vào khổ cảnh. Thành ra quý vị thấy rằng một người mà có đức tin, thì chúng tôi trình bày gọn lại là ở trong bốn phần nghiệp và quả của nghiệp, rồi nhân quả nghiệp báo luôn, và tự giác của Đức Phật, thì cái người này được gọi là có đức tin. Rồi có tàm và quý, có nghĩa ở trong đây thì quý vị thấy rằng tàm có nghĩa là gì? Lòng tàm hoặc là có tàm có nghĩa là gì? Có cái sự e dè, mình có cái sự mà e dè, hoặc là mình có cái sự xấu hổ đối với cái gì quý vị? Đối với những điều đáng xấu hổ, đối với những cái điều mà chúng ta đáng e dè hoặc là đáng xấu hổ, thì chúng ta có cái điều đó gọi là chúng ta có lòng tàm. Còn lòng quý có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình biết ghê sợ, ghê sợ về tội lỗi, ghê sợ về hình phạt, ghê sợ về khổ cảnh. Có nghĩa là quý vị thấy rằng thường thường ví dụ như là tại sao mà chúng ta có lòng tàm, có lòng quý, quý vị. Hai cái thường thường hai cái cặp này thường thường sẽ đi chung, quý vị. Vậy thì cái giữa cái tàm và quý là chúng ta biết rằng là mình có cái sự mà ghê sợ và xấu hổ, xấu hổ với tội lỗi. Thành như vậy thì gọi là mình có lòng tàm, lòng quý. Vậy thì quý vị thấy rằng nếu mà nói về cái điều này thì ai, hầu như ai cũng có cái sự mà e dè, hoặc là ghê sợ, hoặc là xấu hổ, ai cũng có cái điều đó. Nhưng mà thường thường chúng ta phải suy tư thì cái pháp này nó mới sanh ra. Có nghĩa là chúng tôi muốn nói với quý vị ở đây là chúng tôi muốn trình bày về cái nhân cho quý vị. Ví dụ như bình thường ở trong cái đời sống của chúng ta đó, tại sao mà chúng ta không làm những cái điều tội lỗi đó? Tại sao mà chúng ta có cái sự mà sợ cái người đời, người ta chê cười, hoặc là chúng ta sợ những cái hình phạt, những cái tội lỗi đó? Có nghĩa là do cái nguyên nhân nào mà chúng ta sanh lên, chúng ta có tàm, có lòng tàm, có lòng quý, do cái nguyên nhân nào? Thì kính thưa quý vị, nó cũng rất là nhiều cái nguyên nhân quý vị. Ví dụ như là đối với cái đời sống của chúng ta đó, lòng tàm và lòng quý mà chúng ta sanh lên đó, có nhiều khi chúng ta suy nghĩ về cái tuổi tác. Ví dụ như mình lớn rồi, mình không thể nào mà mình làm cái điều đó. Mình lớn rồi, những cái điều mà nó, những cái điều mà thí dụ như là ngay cả đi đứng cũng vậy, đi đứng cũng vậy, mình không có thể nào mà mình có cái sự xấu sàng, hoặc là cái sự ăn nói cũng vậy. Khi mà mình có tuổi tác rồi thì quý vị thấy rằng mình sẽ không bao giờ mà làm những cái điều tội lỗi. Thí dụ đó là mình, do mình suy tư về cái tuổi tác của mình nên lòng tàm, lòng quý mình nó sanh lên. Hoặc là suy tư về cái gì quý vị? Địa vị, khi mà mình nghĩ tới địa vị của mình rồi thì mình cũng không thể nào. Thí dụ như bây giờ mình lớn rồi, mình lớn rồi thì mình đã, thí dụ như mình bây giờ mình là một cái vị thầy giáo, hoặc là mình là một cái vị trưởng giả đi, thì mình không thể nào mà mình chạy nhảy như con nít được, không thể nào mình chạy nhảy được như con nít. Thí dụ như quý vị thấy rằng đối với trường hợp của Kosaka, khi mà đến ý kiến nước vua, thì ở lúc đó gặp cái vũng nước ở trên sân, nhảy qua cái vũng nước ở trên sân. Nhưng mà khi mà Đức Vua đã ban cho cái địa vị là triệu phú ở trong thành này, thì lúc bấy giờ đi ra gặp cái vũng nước, thì đi tránh qua bên, không có nhảy nữa. Thì lúc đó Đức Vua hỏi rằng tại sao hồi nãy đi ngang qua vũng nước thì nhảy qua, bây giờ thì lại đi né qua tránh cái vũng nước? Thì Kosaka mới trả lời với Đức Vua là hồi nãy là đi vô là dân thường, có nghĩa là mình là một cái người bình thường. Còn khi mà vô gặp diện kiến Đức Vua rồi, Đức Vua đã phong cho là cái danh hiệu là triệu phú ở trong thành này. Thành ra bây giờ là triệu phú rồi, thành ra đi gặp cái vũng nước không có nhảy mà đi tránh qua một bên. Thì quý vị thấy rằng một cái người như vậy là Do cái gì vậy? Ngay cả những cái chuyện nó rất là nhỏ, nhảy qua cái vũng nước hoặc là đi né tránh một bên vân vân, thì cái chuyện đó thì chúng ta rất là nhỏ, thấy rất là nhỏ. Nhưng mà một người có lòng tàm và lòng quý thì không thể nào làm những cái điều đó, dù cho chúng ta biết được cái chuyện đó là nhỏ. Vậy thì tàm và quý có nghĩa là mình hổ thẹn mà mình ghê sợ những cái điều mà đáng hổ thẹn, đáng ghê sợ, dù cho cái điều đó là nó là một chút ít thôi. Nó là một chút ít thôi, nhưng mà chúng ta cũng vẫn có cái sự mà hổ thẹn về cái điều đó. Quý vị thấy rằng như đối với bà Quý Sa Kha thì sao? Bà Quý Sa Kha khi mà những vị tám vị bô lão ở bên nhà chồng đi đến để mà tìm nàng, để mà hỏi cưới về cho cái vị công tử, thì lúc đó quý vị thấy rằng khi mà mưa như vậy thì những người nô tỳ của bà Quý Sa Kha đều bỏ chạy vào sợ ướt đầu. Nhưng mà đối với bà Quý Sa Kha thì quý vị thấy rằng từ tốn đi vào, từ từ đi vào. Những vị bô lão mới chạy lại mới nói rằng là ỷ mình là tiểu thơ, ỷ mình là tiểu thơ yểu điệu nên không có chịu chạy vào để mà tránh mưa. Nhưng mà đối với bà Quý Sa Kha thì bà trả lời cho tám vị bô lão đó nghe là không phải vì cái đó, không phải tại vì bà quý cái tấm thân này, cha mẹ sinh ra nuôi lớn lên, bây giờ mình vì mình sợ ướt bộ đồ này, ướt cái bộ quần áo này mà mình chạy vào rồi coi nó không giống một cái người, một người thiếu nữ, coi không giống với một người con gái, rồi hơn nữa lỡ mà có tai nạn gì, té hư cái tay hư cái chân, thì cha mẹ nuôi mình lớn lên đến ngày lấy chồng không có bị hư tay hư chân, mà mình do mình tiếc cái bộ quần áo này mà mình bị hư tay hư chân, thì làm cái điều đó nó không phải lẽ. Thì ở đây chúng tôi muốn kể ra cho quý vị nghe đó, những cái chuyện nhỏ như vậy thôi, những cái chuyện nhỏ như vậy thôi, do người ta suy tư cũng sanh lên lòng tàm lòng quý. Hoặc là nhiều khi cái lòng tàm lòng quý của mình nó sanh lên do đâu nữa quý vị? Hồi nãy giờ chúng tôi trình bày cho quý vị nghe là nói về cái tuổi tác, rồi nói về cái địa vị, rồi nhiều khi cái dòng dõi luôn quý vị. Quý vị thấy rằng đối với cái dòng dõi thì ngày xưa đó ở xứ Ấn Độ, người ta thường suy nghĩ về cái dòng dõi của mình. Ví dụ như quý vị thấy rằng cái dòng của vua chúa hoặc là sắc đế lỵ, vua chúa hoặc là giai cấp bà la môn vân vân, không dám dùng những cái nước của cái giai cấp thấp hơn mình, thì cái điều đó nó là không phải là tàm và quý. Cái đó là do đâu quý vị? Cái đó là do cái sự phân biệt, do cái sự phân biệt. Thành ra quý vị thấy rằng cái dòng dõi mà mình suy tư về cái dòng dõi mà mình sanh lên tàm và quý có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình suy nghĩ mình là một cái vị xuất gia, hoặc là mình sanh ở trong một cái gia tộc cao quý. Nếu mà mình làm những cái chuyện mà nó đờ, nó chê chấp vân vân, thì nó sẽ ảnh hưởng đến dòng dõi. Thì một người mà suy nghĩ như vậy mà để mà tàm và quý nó sanh lên là người ta nghĩ về dòng dõi. Còn một cái điều nữa quý vị, là có điều là do cái nghị lực. Dạ, quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn quý vị. Tàm và quý này quý vị biết là muốn muốn sanh lên thì là có nhiều khi là nó cũng do nghị lực nữa quý vị. Chúng tôi nghị lực ở đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình đứng trước những cái sự mà thế gian nó chê bai mình, hoặc là mình đứng trước những cái mình biết được những cái kết quả của cái tội lỗi đó. Do cái nghị lực của mình nên mình không làm những cái điều đó. Quý vị thấy rằng ví dụ như chúng tôi kể quý vị nghe ngày xưa đó, ngày xưa ở trong cái đời sống của chúng tôi, khi mà chúng tôi còn còn nhỏ, có nghĩa là còn những cái tuổi mà cấp sách đến trường á, có nghĩa là quý vị thấy có những cái đứa, ví dụ như có những người bạn học của mình á, rủ mình trốn học, rủ, quý vị biết rằng hồi lúc trước á, chúng tôi mà bạn bè mà rủ trốn học á thì chúng tôi trốn liền. Còn có những người bạn á thì có những người bạn của chúng tôi á thì quý vị biết á, có nhiều khi mình xúi, có nhiều khi mình xúi nó, rồi có nhiều khi á là mình khiêu khích nó, hoặc là nói chung mình làm đủ thứ cách á, nhưng mà những người đó người ta không bao giờ trốn học quý vị. Người ta không cho trốn học. Thì ở đây chúng tôi nói về cái điều gì quý vị? Chúng tôi nói rằng có nhiều khi á, tàm và quý á, nó sanh lên là do cái nghị lực. Quý vị thấy rằng những người đó tại sao người ta không chống, là do, dù bị khiêu khích hoặc là nhiều khi là bị nói xấu hoặc là bị dụ dỗ vân vân, nhưng mà người ta không không có làm theo cái điều đó, thì là tại sao người ta giữ được như vậy? Tại vì người ta có đủ nghị lực đứng trước những cái sự mà chê cười của người khác, hoặc là đứng trước những cái tội lỗi, người ta giữ cái tâm của mình không cho làm như vậy, không cho làm những cái điều tội lỗi. Thành ra quý vị thấy rằng đối với tàm và quý nếu mà nói về bình thường mình có cái sự e dè, sợ sệt, xấu hổ về tội lỗi hoặc là thế gian chê cười vân vân, mình nói như vậy thì được. Nhưng mà mình muốn có tàm và quý sanh lên thì chúng ta phải phải làm sao, phải suy nghĩ về nhiều khía cạnh chúng ta mới làm sanh lên được cái lòng tàm lòng quý. Chứ mình nói thôi không thì rất là khó quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng tại sao mà quý vị mà không có cãi, mình không có cãi nhau, hoặc là mình không có quậy phá, hoặc là tại sao mình không có làm những cái điều sằn bậy này kia vân vân. Thì thí dụ như bây giờ nói về một cái chuyện bình thường nhất, thí dụ như Tết ở Việt Nam, thì quý vị thấy rằng có những người người ta ưa đánh bài, người ta ưa cờ bạc, hoặc là người ta ưa uống rượu vân vân. Nhưng mà tại sao quý vị không uống rượu? Tại sao vậy? Thì có người là do mình giữ, mình đủ nghị lực để mà mình giữ cái tâm của mình. Mình dù thế gian vui nhưng mà mình không có vui như vậy. Rồi có nhiều người người ta nghĩ rằng thôi bây giờ mình cũng đã làm xuôi da rồi, mình không, mình ngồi ở lê, ngồi lết ở ngoài đầu ngõ, hoặc là ngồi ở trên cái chiếu bạc thì nó nhìn nó kỳ, hoặc là bây giờ mình già rồi, mình lớn rồi, có tuổi ở trong cái cuộc đời này rồi mà mình ngồi ở chiếc chiếu bạc đó thì nó kỳ vân vân. Thì do quý vị thấy rằng rõ ràng tàm và quý này đó, mình muốn có lòng tàm lòng quý thì chúng ta phải suy tư về cái địa vị của chúng ta, hoặc là cái dòng dõi của chúng ta, hoặc là cái tuổi tác của chúng ta, hoặc là có khi chúng ta dùng cái nghị lực của chúng ta để chúng ta kiềm chặt giữ tâm của chúng ta lại, thì lòng tàm và lòng quý nó sanh lên. Lòng tàm và lòng quý này có nghĩa là có cái sự xấu hổ và ghê sợ với những cái điều đáng ghê sợ, hay là nói về những cái điều tội lỗi, mình có cái sự ghê sợ và xấu hổ, gọi là có lòng tàm và lòng quý. Do cái thời gian thì nó rất là ít, thành ra chúng tôi trình bày sơ qua cái tàm và quý, và chúng tôi muốn thích trình bày cho quý vị nghe về những cái nguyên nhân để những cái điều đó nó sanh lên. Vậy thì bây giờ tiếp theo là qua đến cái chi pháp thứ tư. Chi pháp thứ tư là nghe nhiều. Nghe nhiều ở đây có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là chúng ta có học, có học rộng, có hiểu sâu, hoặc là chúng ta biết được ví dụ như là siêng năng học ở trong Phật pháp, chứ không phải là có nhiều người ví dụ như đối với những người cư sĩ thì quý vị cũng có nghề nghiệp, cũng có nghề này nghề kia, rồi cũng biết tu tập, biết nghe pháp, thì cái người đó cũng được gọi là nghe nhiều học rộng. Còn đối với những vị tu sĩ thì lại khác. Những vị tu sĩ ở trong cái thời nay có nhiều người là người ta nói rằng là ví dụ nghe nhiều học rộng, người ta thấy là học rộng có nghĩa là sao? Có nghĩa là những cái nghề nào cũng đi học, có nghĩa là nghề cắm bông, cắm hoa, hoặc là thợ mộc, hoặc là thợ vẽ vân vân. Thì thật sự ra cái điều đó thì quý vị thấy rằng nếu mà ở trong cái đời tu tập của mình, khi mà chúng ta còn là giới tử, hoặc là chúng ta còn là sa di, còn là thực tập, thì có thể chúng ta sẽ học những cái nghề đó, hoặc là chúng ta học cái những cái điều đó. Còn khi mà đối với một cái vị mà trở thành một cái vị tỳ khưu rồi đó, thì cái điều đó nó có thì nó cũng tốt, nhưng mà không có thì cũng không có sao. Vậy thì cái nghe nhiều học rộng của một cái vị tỳ kheo ở đây có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là đối với lực cái vị đó cũng biết, đối với thí dụ như là lực tạng cái vị đó cũng biết, kinh tạng cái vị đó cũng biết, hoặc là vi diệu tạng cái vị đó cũng biết. Cũng như quý vị thấy rằng đối với ngày, cũng như cái ở trong mấy ngày hôm nay mình học ở trong kinh Pháp Cú, nói về cái trường hợp đó thì quý vị thấy rõ ràng Ngài Ananda đó, thì lúc nào quý vị cũng nghe là Ngài Ananda là một cái vị thị giả, thị giả của Đức Phật. Vậy thì có nhiều người người ta hiểu rằng ở trong một cái khuôn khổ nào đó thôi, có nghĩa là Ngài Ananda chỉ biết rằng thị giả rồi theo hầu hoặc là phục vụ Đức Phật vân vân. Nhưng mà quý vị thấy rằng ở trong cái bài học đó cho chúng ta thấy rằng Ngài Ananda là một cái vị nghe nhiều học rộng, Ngay cả khi mà đến đến với Đức Phật ở trong rừng thì quý vị thấy rằng á, cái con voi đó mới suy nghĩ rằng là nếu mà nói về Ngài Ananda là một cái vị mà nghe nhiều học rộng, thì cái vị này sẽ không để cái đồ vật của mình lên chỗ của người thầy mình ngồi hoặc là nằm ở đó. Có nghĩa là thì quý vị thấy rằng con voi nó suy nghĩ như vậy, nhưng mà nó thấy rõ ràng Ngài Ananda không có để bình bát và vật dụng của Ngài Ananda chỗ nằm ngồi của vị thầy của mình là Đức Phật, để qua một bên rồi quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật. Thành ra chúng tôi muốn nói cái điều này ở đây có nghĩa là sao? Tuy rằng mình thấy Ngài Ananda thường thường là nghe nhắc về là thị giả của Đức Phật, nhưng mà khi mà gặp lực, Ngài Ananda vẫn biết cách cư xử. Quý vị thấy rằng Ngài Ananda là lúc đó là chỉ là một cái vị thánh tu đạo quần thôi, nhưng mà đối với lực á, Ngài cũng biết, hoặc là ví dụ tạng Ngài cũng biết. Ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà có một cái vị Bà La Môn á, đi đến hỏi thỉnh Ngài Ananda thuyết pháp, thì Ngài vẫn thuyết bình thường, có khi thuyết về tạng kinh, có khi thuyết về tạng ví dụ tạng. Thành ra quý vị thấy rằng cái sự nghe nhiều học rộng ở đây có nghĩa là cái vị đó biết về lực, biết về ví dụ tạng, rồi biết về kinh tạng vân vân. Những cái gì mà nó liên quan tới cái lời dạy của Đức Phật, cái vị này cũng mong muốn học hỏi được nhiều. Hoặc là đối với Ngài ra hú lá, quý vị thấy không? Hãy sáng sớm tinh sương, Ngài ra hú lá hốt một nắm cát và nguyện trong ngày hôm nay mình phải học được Phật ngôn, học được những cái lời của Đức Phật dạy nhiều như cái số cát ở trong tay của mình. Thì cái người đó được gọi là cái người mà có sự nghe nhiều học rộng, nghe nhiều học rộng. Rồi cái chi pháp cái tiếp thứ năm là chuyên cần. Chuyên cần này có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là cái người này có cái sự tinh tấn như là cái lời của Đức Phật dạy các vị tỷ kheo, hãy tu tập suốt ngày, hoặc là suốt đêm, hoặc là suốt một mùa mưa, hoặc là suốt một mùa nóng, hoặc là suốt một tuần lễ, suốt một cái thời gian đó. Thì cái sự chuyên cần có nghĩa là cái vị này có một cái sức tinh tấn luôn luôn hướng về cái sự tu tập. Cũng như quý vị thấy rằng ngay cả đến khi mà có sự ảnh hưởng đến đến cái nguy hiểm về tính mạng, nhưng mà cái vị đó vẫn vẫn chuyên cần lo tu tập. Cũng như một cái vị tỳ kheo mà ở trong Pháp Cú Kinh nói là tỳ kheo vui chuyên cần, thấy sợ trong buông lung, tiến tới như lửa hừng, thiêu kiết sử lớn nhỏ. Có nghĩa là quý vị thấy rằng có một lần cái vị tỳ kheo đó trên đường trở về thì cái ngọn lửa trong cái khu rừng đó nó cháy và không còn đường để thoát thân nữa. Thành ra cái vị tỳ khu đó mới tìm đến một cái đồi nó cao hơn cái xíu thôi, và đứng nhìn cái ngọn lửa nó đang tiến dần tới mình. Cái vị này nhập vào cái đề mục lửa và quán chiếu bằng cái trí tuệ của mình, và cuối cùng thì cái vị đó đắc được quả vị thánh và có thành thông cả rời khỏi cái nơi đó. Thành ra quý vị thấy rằng cái sự chuyên cần này như là một cái sức tinh tấn mà đến nỗi mà có khi ảnh hưởng đến tính mạng của mình, ảnh hưởng đến tính mạng của mình thì nhưng mà mình vẫn lo tu tập. Hoặc là trong cái trường hợp mà quý vị thấy rằng các cái vị tỳ kheo mà bị cọp tha, các cái vị tỳ kheo mà bị cọp tha, quý vị thấy không? Cuối cùng có một cái vị tỳ kheo bị con cọp đó nó cắn một cái ngay bụng và nó tha lên một cái mỏm đá. Thì những cái vị tỳ kheo khác đó muốn đuổi theo để mà giải cứu, nhưng mà cuối cùng không có giải cứu được vì con cọp này nó đã chạy lên một cái mỏm đá, không thể nào mà các vị tỳ kheo lên đó được. Thành ra đó mấy vị tỳ kheo mới nhắn nhủ với cái người đồng hành với mình là bây giờ bạn chỉ có ra sức tinh tấn thôi, ra sức tinh tấn tu tập thôi chứ không còn ai cứu được. Thành ra cái vị đó cố gắng tinh cần trong cái đề mục của mình để mà tu tập, thì lúc đó vừa lúc mà con cọp đó nó cắn vị tỳ kheo này thêm một cái nữa thì vị đó đã chứng được quả vị A-la-hán, và cuối cùng thì đắc A-la-hán rồi thì con cọp đó nó mới ăn thịt cái vị tỳ kheo đó. Thì ở đây chúng tôi kể ra những cái chuyện này là để nói về cái gì quý vị? Nói về một cái người mà có sự siêng năng hoặc là tinh cần trong cái sự tu tập. Vậy thì mình có cái sự siêng năng có nghĩa là mình phải siêng năng trong cái sự mà ngăn ngừa những cái ác bất thiện pháp, ngăn ngừa những cái ác bất thiện pháp. Mà nếu mà chúng ta ngăn ngừa mà không được mà những ác bất thiện pháp mà nó đã sanh ở trong tâm của chúng ta thì sao quý vị? Chúng ta phải có cái sự siêng năng để mà đoạn trừ nó, siêng năng để đoạn trừ nó. Thường thường đó quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống của chúng ta, tuy rằng chúng ta nói rằng là chúng ta tu, chúng ta tu, nhưng mà có những lúc chúng ta lơ là quý vị, có những lúc chúng ta lơ là thì sao quý vị? Những cái phiền não nó sẽ tấn trong mình liền. Ví dụ như quý vị thấy rằng là có nhiều lúc đó mình thấy ở trong cái cuộc tu của mình, nhiều khi mình dễ vui đi, mình đi đến chỗ đó đông người rồi mình cười giỡn, rồi mình bị người ta chê bai vân vân, thì lúc đó quý vị thấy rõ ràng là mình không có tinh tấn để mà mình ngăn ngừa, thì lúc đó mình bị chê bai là cái bất thiện pháp nó đã nó làm cho lúc đó quý vị thấy rằng tâm căn của chúng ta bị buồn khổ vì cái lời chê đó, là có nghĩa là những cái ác bất thiện pháp đó nó đã sanh khởi trong tâm của chúng ta rồi. Vậy thì chúng ta cố gắng chúng ta siêng năng để mà chúng ta đoạn trừ nó, chúng ta đoạn trừ, chúng ta không để cho tâm của chúng ta bị u sầu, bị buồn rầu nữa, là chúng ta tinh tấn để mà đoạn trừ. Rồi vậy thì nếu mà cái cách thêm hai cái cách nữa, có nghĩa là chúng ta cũng phải siêng năng làm cho cái gì quý vị, thiện pháp nó sanh khởi. Ví dụ niềm tin chưa có, chúng ta siêng năng làm cho niềm tin nó sanh khởi. Hoặc là tàm và quý nó chưa có, chúng ta siêng năng chúng ta làm cho những cái pháp này nó sanh khởi. Hoặc là thí dụ như là đối với cái sự bố thí hoặc là cái sự phục vụ vân vân, mình thấy rằng mình chưa có cái pháp này, thành ra mình siêng năng làm cho cái pháp này nó sanh khởi trong tâm mình. Rồi nếu mà có rồi thiện sáu vị, thì chúng ta phải siêng năng làm cho những cái thiện pháp này càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng tăng trưởng. Như ngài Xá Lợi Phất ngài cũng dạy cho các vị tỳ kheo, hãy mà những cái khi mà mình tu tập mà mình có được cái đề mục hoặc là mình có được cái ấn chứng, cái niết bít tá của cái ấn chứng của thiền rồi, thì mình phải cố gắng mình phát triển lên, mình phát triển lên chứ không phải là mình đứng dừng ở đó, có nghĩa là không phải là mình chỉ nắm giữ ở đó thôi, mà cái này mình càng phải phát triển. Thì như vậy á, thì một người mà có cái sự tinh tấn để mà ngăn ngừa những ác bất thiện pháp, rồi tinh tấn để mà làm cho đoạn trừ những ác bất thiện pháp, rồi tinh tấn làm cho thiện pháp sanh khởi, rồi tinh tấn làm cho thiện pháp được tăng trưởng, thì cái người này được gọi là có cái sự chuyên cần, hoặc là có cái sự tinh tấn. Thứ sáu nữa là có trú tâm niệm. Trú tâm niệm thì có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là cái người này luôn luôn có niệm, có niệm ở đây là có cái sự ghi nhớ, có cái sự ghi nhớ, ghi nhớ về thí dụ như quý vị thấy rằng cái sự ghi nhớ này là mình ghi nhớ một cách đúng đắn, ghi nhớ một cách đúng đắn. Ở trong cái trường hợp này chúng tôi nhớ rằng ngày ngày Mi Tiên ngày Nagasena ngày có nói gì nè, niệm ở đây nó giống như là một cái người gác cổng, mà cái người gác cổng này biết rõ được cái người nào mà làm nguy hiểm đến đức vua thì cái người này không cho vô, rồi biết rõ rằng cái người này đem lại lợi ích hoặc là phục vụ đức vua, thành ra cho những người đó vô ở trong cái cổng của mình gác. Thì cũng vậy, đối với cái niệm này nó có cái sự ghi nhớ đúng đắn đàng hoàng. Thành ra ở đây thì chúng tôi muốn phân biệt ra, thí dụ như quý vị thấy rằng tại vì chúng ta nghe cái chữ nhớ chúng ta ưa bị lầm, chúng ta nghe thí dụ như là cái chữ mà niệm có nghĩa là ghi nhớ, xá tí có nghĩa là ghi nhớ, nhưng mà chúng ta cứ thấy cái chữ nhớ là chúng ta nhiều khi chúng ta thấy cái gì nó cũng đúng thì không phải. Quý vị, đối với cái sự ghi nhớ ở trong tưởng thì nó không có chính xác, nó không có chính xác, nhưng mà hãy mà niệm cái sự ghi nhớ của niệm là nó sẽ chính xác. Quý vị, tại sao vậy? Tại vì niệm là có nghĩa là mình đã cũng như là mình đã chìm sâu ở trong đối tượng luôn, mình có cái sự ghi nhớ. Ví dụ mình như là một cái người gác cổng, người ta biết rằng cái đối tượng này cái người này sẽ đem lại lợi ích cho đức vua, còn cái người này là không phải là cái người thân thiện của đức vua, thành ra không có cho vào. Thì cái sự ghi nhớ này nó khác ở chỗ tưởng, có nghĩa là sao vậy? Cái tưởng thì chúng ta cũng là ghi nhớ, nhưng mà có lúc chúng ta ghi nhớ đúng, nhưng mà có lúc chúng ta ghi nhớ sai. Thí dụ như quý vị thấy rằng có những người ta thấy ví dụ như hai cái người đó giống nhau, hai cái người đó giống nhau quá, ví dụ như là hai anh em sinh đôi hoặc là hai chị em sinh đôi, thành ra mình gặp người này mình tưởng người kia, thì cái đó nó cũng là cái sự ghi nhớ. Nhưng mà cái ghi nhớ của tưởng này á, thì nó không có chính xác bằng cái sự ghi nhớ của niệm. Ví dụ như cái trường hợp này quý vị thấy rằng ở trong đời sống của chúng ta ưa gặp cái này rất là nhiều. Ví dụ như mình nhìn cái người đó, mình tưởng rằng trước kia mình đã gặp rồi, nhưng mà thật sự ra mình chưa gặp. Tại vì sao? Tại vì cái người mà mình đang nhìn á, nó có những đặc điểm của cái người trước đây mình đã nhìn rồi. Thì cái ý ở đây á, chúng tôi muốn nói rằng cái sự ghi nhớ của tưởng á, nó chưa có chính xác, nhưng mà cái sự ghi nhớ của niệm nó chính xác. Thành ra thì vậy thì cái người mà có niệm á, có niệm ở đây có nghĩa là chúng ta có một cái sự ghi nhớ nó đúng đắn đàng hoàng. Ghi nhớ nó đúng đàng hoàng. Thí dụ như mình học pháp, mình biết các pháp á, nó sanh lên á, là có nhân, và khi mà cái nhân đó nó hết rồi thì cái pháp đó nó cũng hết. Thì cái sự ghi nhớ này của mình nó đúng đắn. Hoặc là các pháp là vô thường, khổ vô ngã, thì mình có niệm, cái người mà có niệm cũng ghi nhớ cái này. Còn những lúc mà chúng ta phát niệm là sao vậy? Chúng ta thấy rằng cái đời sống này nó thường còn, cái gì nó cũng tồn tại hoài, cái gì nó cũng vĩnh hằng hết á, cái gì nó cũng tốt hoài như vậy, cái gì nó cũng hạnh phúc hoài như vậy, hoặc là cái người nào mà đau khổ thì cứ bị đau khổ hoài. Thì lúc đó là do đâu quý vị? Do chúng ta không có niệm vững chắc, chúng ta không có trú ở trong niệm vững chắc, thành ra chúng ta bị lay động bởi cái sự kiện này, bởi cái sự kiện kia. Ví dụ như quý vị thấy rằng á, có những người đang thấy rằng tại sao mà nói sát sanh á, là cái nghề đó nó sẽ cho cái kết quả đau khổ. Mà mình thấy những người mà người ta làm nghề sát sanh hoặc là buôn bán thú mà người ta cứ già hoài, mà người ta cứ được hạnh phúc hoài. Thì mình nhìn như vậy á, nhiều khi mình thấy rằng á, vậy thì cái sự sát sanh đó nó đem lại hạnh phúc. Thành ra ở trong cái trường hợp này á, thì một cái người mà người ta do người ta không có trú ở trong niệm một cách vững chắc, thành ra người ta bị lay động bởi cái pháp này hoặc là bởi cái pháp kia. Vậy thì một người mà được gọi là có niệm vững trú, vững trú ở trong niệm á, là cái vị này luôn luôn ghi nhớ. Thí dụ như một cái vị tỳ kheo tu tập cái hơi thở ra, biết hơi thở ra, hơi thở vào biết hơi thở vào, hoặc là đối với cái vị tỳ kheo đang đi biết mình đang đi, hoặc là mặc y biết mình mặc y, thì cũng vậy. Đối với đời sống tu tập của vị tỳ kheo có niệm vững trú là như vậy. Còn đối với người cư sĩ, thí dụ như là người ta đang làm cái việc gì, người ta biết mình làm cái việc đó, hoặc là cũng những cái động tác gì đó người ta làm, người ta đều ghi nhận, người ta đều ghi nhớ hết. Thành ra cái đó được gọi là có cái người đó có niệm vững trú. Rồi cái thứ bảy cuối cùng, cái chi pháp cuối cùng là nói về trí tuệ, nói về trí tuệ. Thì cái trí tuệ ở đây có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là cái sự hiểu biết. Trí tuệ là gì? Trí tuệ là cái sự hiểu biết, mà cái hiểu biết này nó có trên cơ sở, nó có dựa trên cơ sở đàng hoàng. Có nghĩa là cái sự hiểu biết này mà mình dựa ở trên trí văn, rồi trí tu và trí tư. Cái sự hiểu biết thường thường đó, quý vị thấy rằng có những người người ta nghĩ rằng ta cũng có cái sự hiểu biết, nhưng mà cái sự hiểu biết đó, nếu mà không có dựa vào ba cái trí mà chúng tôi vừa trình bày cho quý vị nghe đó, thì cái sự hiểu biết đó nó chưa có chính xác. Nó chưa có chính xác. Vậy thì trí văn có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình nghe giảng, hoặc là mình đi học, thành ra mình có được cái trí đó gọi là cái trí văn, cái sự hiểu biết đó là cái trí văn. Rồi cái trí mà mình suy tư, ví dụ như chúng ta nghe những cái điều đó rồi, chúng ta về chúng ta suy tư, chúng ta suy tư, ví dụ như là chúng ta thấy các thọ nó đều làm duyên cho ái. Các thọ đều làm duyên có ăn cho ái, có nghĩa là mình thấy rằng cái bắt đầu mình về mình suy tư, thì nếu mà cái thọ lạc á thì mình thích là đúng rồi, cái thọ lạc thì mình thích là nó đúng rồi, rồi cái thọ hỷ á làm duyên cho ái thì thọ hỷ á là mình cũng thích rồi, mình có cái cảm thọ đó thì tự nhiên mình thích, nhưng mà còn cái thọ khổ có ai thích không, cái thọ khổ có ai thích không, thì quý vị thấy rằng á thì lúc đó mình có cái sự suy tư, mình hiểu. Mình suy tư mình biết rằng là cái thọ khổ này á, quý vị thấy rằng có những người người ta tuy rằng khổ nhưng mà người ta cũng vẫn là thích. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta gãi cái chỗ đó ở trên da, tuy rằng nó chảy máu, nó chảy máu là nó đau không quý vị, nó thọ khổ không, nó đau, nó khó chịu, nhưng mà cái người đó người ta vẫn gãi hoài, người ta vẫn thích hoài, thì cái đó gọi là cái gì? Cái đó gọi là chúng ta có sự suy tư, Chúng ta suy tư, chúng ta hiểu ra hễ mà có những cái cảm thọ này thì đối với phàm phu thì đều làm duyên cho ái. Những cái cảm thọ này mà nó sanh khởi ở những cái chúng sanh phàm phu thì chúng ta thường thường thấy rằng do cái thọ này nó càng mạnh, nó càng tăng trưởng thì nó làm cho ái nó càng tăng mạnh. Thì một người mà người ta nghe giảng về những cái điều đó thì được gọi là trí văn. Rồi người ta về người ta suy tư để mà người ta hiểu từng chi tiết, từng nét hoặc là từng chi tiết như vậy, gọi là cái người đó gọi là có cái trí tư. Rồi cái trí tu thì lúc đó do hiểu được những cái điều này nên cái người đó ngồi lại tu tập để mà quán xét rồi phát sanh lên cái trí tuệ nhàm chán, nhàm chán về cái đời sống này. Ví dụ như khi mà chúng ta suy tư về những cái điều đó, những cái điều đó thì chúng ta thấy rằng những cái cảm thọ này là do đâu, là do cái nghiệp nó tạo nó, do cái do cái nghiệp hoặc là do cái sự xúc chạm này, thì cái sự xúc chạm này nó tạo nên những cái cảm thọ đó, rồi những cái cảm thọ đó nó làm duyên, nó làm duyên cho ái. Thì khi mà chúng ta có cái trí văn, rồi chúng ta có cái trí tư, rồi chúng ta có cái trí tu, chúng ta biết rằng ở trong cái đời sống mình có mặt ở đây là do những cái hành động đó, vậy thì do những cái hành động này nó tạo nên. Rồi khi mà những cái hành động này tạo nên rồi thì ai sẽ là cái người lãnh chịu? Thì chính mình tạo thì mình chịu. Thì nói một cách chính xác hơn là cái cảm thọ, chính rằng là cái sự thọ nhận này nó là cái người hứng chịu. Ví dụ như ở trong cái đời sống này thì chúng ta ngồi chúng ta suy tư, chúng ta ngồi chúng ta tu tập, thì chúng ta biết rằng là những cái gì mà mình làm ở trong quá khứ, mình làm lành ở trong quá khứ thì bây giờ mình được cái hạnh phúc này. Mà hãy mà những cái lúc mà mình đau bệnh là do ở trong quá khứ mình tạo cái bất thiện pháp gì đó, bây giờ mình bị đau lưng hoặc là bây giờ mình bị đau cổ hoặc là mình bị những cảm thọ gì nó thảm thiết vân vân, thì chúng ta suy tư rằng chúng ta biết rằng là do cái nghiệp nó tạo nên, rồi bây giờ chính những cái cảm giác này là cái người mà hứng chịu, hoặc là mình chính là cái người mà hứng chịu những cái cảm giác này, thì mình thấy rằng là nhân quả nghiệp báo vân vân. Thì khi mà chúng ta ngồi chúng ta suy tư, chúng ta sau khi chúng ta suy tư rồi chúng ta tu tập, chúng ta thấy rõ được những cái nhân này nó phát sanh lên cái pháp đó. Rồi khi mà những cái nhân này nó hết rồi thì cái pháp đó nó cũng biến mất thôi. Thành ra thì cái trí tuệ của chúng ta thấy rõ ràng cái điều đó, gọi là một cái người mà có cái sự hiểu biết, có một cái sự hiểu biết ở trong cái lời của Đức Phật dạy. Vậy thì quý vị thấy rằng một cái người mà có trí tuệ trí tuệ mà trong cái đời sống tu tập là có cái sự hiểu biết, mà cái sự hiểu biết này nó phải dựa trên cái gì quý vị? Dựa trên trí văn, trí tư và trí tu. Mình hiểu biết mà nó phải dựa ở trên ba cái gốc này nè thì được gọi là một cái người có trí. Còn đối với cái trí thông thường cái trí thông thường thì chắc có lẽ rằng phần nhiều chúng ta có, phần nhiều chúng ta có là thí dụ như sao, ví dụ như mình thấy rằng ở trong cái đời sống này thấy cái người đó người ta sau khi người ta ra đi rồi người ta cũng không có đem theo được cái tài sản gì hết, thành ra mình thấy như vậy rồi mình suy tư mình hiểu rồi mình ráng mình tạo phước vân vân. Hoặc là có những người khi mà người ta trải qua một cái cơn bệnh gì đó rồi thì người ta mới hiểu rằng là đối với mình bình thường thì mình nói là mình có quyền lực, mình có quyền này có quyền kia, nhưng mà khi mà chúng ta nằm ở trên băng ca rồi thì lúc đó chúng ta biết rằng chúng ta không có một cái quyền gì nữa hết. Lúc đó cái quyền lực nó thuộc về cái gì quý vị? Cái sự sống và sự chết, cái sự sống và sự chết nó sẽ chi phối mình vân vân. Thì một người mà suy tư như vậy rồi người ta không có cái sự mà dính mắc ở trong cái cuộc sống này, những cái trí tuệ đó thì quý vị thấy rằng nó sẽ thông thường, nó sẽ gọi là phổ thông. Chúng sanh nào cũng có những cái sự suy tư đó hết, nhưng mà cái sự suy tư này nó chỉ ở trong một cái phút giây nào thôi, ở trên giường bệnh hoặc là ở trong lúc mình đau khổ hoặc là ở trong cái lúc mình sống đơn độc vân vân, nó có nó thoáng lên như vậy thôi, rồi nó sẽ tan biến. Cái trí đó, cái trí này thì nó không có bền vững bằng cái trí mà chúng tôi vừa trình bày cho quý vị nghe, là cái sự hiểu biết mà dựa trên trí văn rồi trí tư rồi trí tu, cái sự hiểu biết mà dựa trên ba cái trí này thì thường thường mới được gọi là một cái người mà có cái trí tuệ, nhất là ở trong cái đời sống tu tập này. Vậy thì qua bảy cái pháp này, có đức tin, có lòng tàm, có lòng quý nghe nhiều, rồi có cái sự chuyên cần, rồi có cái trú ở trong niệm, rồi có trí tuệ, thì quý vị thấy rằng bảy cái pháp này mà có ở trong tâm của chúng ta, hoặc là chúng ta mà có một trong bảy cái pháp này thì chúng ta thấy rằng mình tạo rất là nhiều cái thiện pháp, và hãy mà những cái gì mà mình tạo được bằng một trong bảy cái pháp này thì chúng ta thấy rằng nó vẫn đưa đến cái sự thù thắng. Còn nếu mà một người nào mà có đầy đủ bảy cái pháp này thì quý vị thấy rằng chắc chắn là cái người đó sẽ tạo rất là nhiều cái thiện pháp và sẽ hướng đến được các cái phần thù thắng. Ở trong cái bài học ngày hôm nay đó thì chi pháp, có bảy cái chi pháp này thật sự ra thì nó rất là dài, nhưng mà bây giờ tới cái thời gian này thì chúng tôi cố gắng chúng tôi trình bày để lại cái phần thời gian sau để chư tăng thảo luận, nhưng mà cũng cuối cùng thì cũng lố thời gian, lố 15 phút rồi. Do vậy cái thời pháp ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Những cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng và kính chia đều đến quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Mong rằng cái phước báo này làm cho quý vị luôn luôn có niềm tin vững chắc nơi giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên nữ xung quanh nơi chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được cái phước báo này để phát sanh thiên sự an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thà Giá. Và bây giờ thì chúng con không thấy thượng tọa giác đẳng, không thấy thượng tọa giác đẳng ở trong rung, không biết có ai đã thỉnh ở trong ban điều hành, có thỉnh vị giảng sư nào để điều hợp chưa? Có thỉnh vị giảng sư nào điều thuyết ở trong rung chưa? Nói gì nói, giờ chúng tôi uống cái nước mới nói nổi. Dạ, nếu mà chưa thì nãy giờ các vị trong ban điều hành không thỉnh một vị giảng sư nào để điềm thuyết thượng tọa giác đẳng trong ngày hôm nay. Dạ, bây giờ thì chúng con xin kính bạch sư phụ từ siêu cùng với chư giảng sư, con xin điểm thuyết thế thượng tọa giác đẳng để đặt câu thảo luận đến các vị giảng sư trong buổi thảo luận ngày hôm nay. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến sư phụ từ siêu, thượng tọa giác đăng, thượng tọa pháp đăng, thượng tọa pháp tăng cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung. Cho bây giờ thì cho phép con được hỏi sư phụ từ siêu có mặt ở trước máy hay không? Sư phụ có nghe sư phụ có nghe được âm thanh của con hay không? Dạ, con xin kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu. Không biết sư phụ Tề Siêu có nghe được âm thanh của con hay không?
Dạ con biết thầy ạ. Dạ con hành kính lễ lễ với Chư Tôn Đức Tăng Ni. Xin chào tất cả quý vị. Dạ có. Dạ đây là chuyên viên con hết nay đại đức pháp tính nói rồi ạ. Xin con kính thỉnh sư cầm đức trở lại ạ. Nhắc mô với thầy ạ.
Hello. Hello. Quý Phật tử nghe được không ạ? Dạ, bác sĩ Mạng, mình lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Chúng mình lễ chúng ta về siêu, chúng ta Phật Tăng, chúng ta về quyền. Tôi thì cùng bảo một bệnh viện tông, Đức Tăng, chúng ta lời cô thì mới cùng giờ Phật tử. Nghe rõ bây giờ thấy về Phật tính là như là rất mít chạy đâu mất tiêu luôn rồi. Thì bây giờ Phật Tăng cầm mít hỏi. Bây giờ thì không biết đại đức chúng ta Phật Tăng có nghe được không? Alo. Đó Tăng có nghe được không? Alo. 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 Nếu chúng ta bắt tăng có chút máy không nữa như là có giờ ta rồi thì phải à, ở đây bữa hôm nay học về bảy cái pháp, bảy cái diệu pháp này thì xin hỏi là đức pháp tăng ấy nếu mà cái người Phật tử đó thì ở trong kinh đó, thì có nói đặt lòng tin, mà đặt lòng tin như thế nào là lòng tin có cái kết quả, và như thế nào cái lòng tin đó không phải là mang lại kết quả, và có cái lòng tin nào mà mang lại cho mình được cái sự lợi ích cao thượng, mà có thấy hay là tất cả những cái lòng tin đều hướng cho mình tới sự tốt đẹp. Cái tỉnh này được tổng của chúng ta bắt tăng thảo luận cái câu này. Nếu là sau khi thảo luận đời thì chúng ta bắt tăng có thể đặt câu hỏi để tỉnh gì khác cũng được, mà nếu không thì bắt tăng đặt trực tiếp câu hỏi khác cũng được. Tỉnh này được bắt tăng.
Hello, quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, Nam Mô Bụt Thay Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và chúng tăng kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Tề Quỳ, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tiến cùng Chư Tôn Đức Đang Hiển trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Khi nãy đã có cầm mic rồi nhưng mà bị trục trặc đó, cho nên là chúng tôi không thấy quý vị có cái tín hiệu rằng gì hết, cho nên là sau đó thì mới nghe lại được. Thì chúng tôi nghĩ là mặc cho chúng tôi bị trục trặc rồi. Bây giờ thì quý vị nghe lại được rồi, rõ là tốt rồi. Qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Pháp Đăng đó, thì chúng tôi xin được đóng góp cái suy nghĩ của mình. Ở đây đó thì khi nói đến niềm tin đó, là một trong những cái điều quan trọng khởi mà chúng ta nói là niềm tin như là một cái thiện pháp khởi đầu cho tất cả các thiện pháp khác, khởi đầu cho tất cả các thiện pháp khác. Thì theo A Di Đàm nó sở hữu tính thì nó có mặt ở trong tất cả các cái tâm thiện. Nó có mặt ở trong tất cả các cái tâm thiện, và do vậy đó thì khi mà nói rằng một người Phật tử mà mình tin như thế nào đó, để có được cái sự lợi ích hay là có được cái kết quả của nó, thì chúng tôi nghĩ rằng cái kết quả thì cái kết quả cả cái tà tính lẫn lẫn chánh tính nó có đều có cái kết quả của nó, nhưng mà gọi là kết quả chính đáng á, thì chỉ có cái niềm tin trong sự chính đáng mà thôi, hay gọi là chánh tính, hay gọi là chánh tính. Thì đối với một người tu Phật nói chung hay là người cư sĩ nói riêng á, thì cái việc mà mình tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin về nhân quả nghiệp báo, tin về sự giác ngộ của Đức Phật, thì những cái điều đó tin á, là một cái điều mà chúng ta thấy rằng nó luôn luôn mang đến cái sự tiến bộ cho cái đời sống tu học của một người. Bởi vì khi mà mình có tin Phật, tin Pháp, tin Tăng như là cái đối tượng để mà mình nương tựa rồi, tin về nhân quả nghiệp báo luân hồi, nên nhân tin nhân tin quả, tin tin nghiệp báo thiện nghiệp ác nghiệp, tin quả của ác nghiệp, quả của thiện nghiệp, thì cái tin đó nó đã điều chỉnh, nó mới có thể điều chỉnh mình có một cái hướng đi đúng đắn, hay là cái hành vi mình nó có thể đúng đắn được. Thì như vậy thì mình tin ở nơi Phật, tin ở nơi Pháp, tin ở nơi Tăng như là một cái đối tượng, như là một hình ảnh mà mình cần phải gắn bó hay là mình nương tựa vào trong đó. Bởi vì khi một người làm cái việc gì đó thì mình cũng đặt cái hy vọng vào ở cái kết quả của nó. Còn đối với một người tu Phật á, mà mình gọi là mình tu Phật, tu theo Phật, tu theo Phật, ăn ở theo Phật, mà mình không tin Phật thì làm sao mà mình có thể thực hành cái lời dạy của Phật được. Bởi điều đó đó, một người mà tin nơi nơi nhân quả hay là tin ở nơi cái sự giác ngộ của Đức Phật, bởi vì mình không có thể tin được cái sự giác ngộ của Đức Phật, thì cái điều đó đồng nghĩa là mình không thể nào mà mình thực hành cái lời dạy của Đức Phật được. Cho nên trước tiên đó là tin ở nơi sự giác ngộ, bởi giác ngộ là cái sự thông suốt. Đức Phật này giác ngộ những cái pháp cao thượng đó là cái sự thông suốt về những cái pháp đó. Cho nên là khi mà ngài giác ngộ rồi đó, ngài giảng giải Phật pháp đó, giảng giải lên Phật pháp cho mọi mọi giới, mọi loài, mọi chúng sinh đó, thì cái khả năng, cái công năng mà cái lời dạy của Đức Phật mang lại lợi ích rất nhiều cho cái người mà lãnh hội từ nơi giáo pháp của Đức Phật. Bởi vì nếu như mà một người mà không tin ở sự giác ngộ của Đức Phật và không có tin cái lời dạy của Đức Phật thì không thể thực hành. Chúng ta tin vào một cái điều gì đó từ ở nơi một cái gì đó ngoài ở cái sự khả năng của chúng ta nỗ lực. Bởi vì một người mà tin ở sự giác ngộ của Đức Phật, ngài đã trải nghiệm những điều đó, ngài đã trải qua những cái điều đó, ngài đã thực hành và giác ngộ được rồi, pháp của ngài giác ngộ đó có cái khả năng mang đến hướng thượng, hướng thượng. Cho nên là một người mà có tin cái lời dạy của Phật, hay gọi là tăng chúng, hoặc là tin ở nơi nhân quả, thì cái người đó mới có thể điều chỉnh được cái việc làm. Bởi vì một cái người đó có thể hiểu rằng á, không phải là từ ở ngoài chúng ta mà có thể mang cho chúng ta giác ngộ được. Một cái người tin pháp của Đức Phật, với Đức Phật á, ngài đã giác ngộ những điều đó. Và chúng ta nhớ một điều đó là Đức Phật giác ngộ giáo pháp, và giáo pháp tác thành quả vị Phật. Đó là như vậy. Cũng chính cái pháp này Và những điều mà Đức Phật ngài 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 trình bày lại đó là bằng cái sự thực nghiệm của chính ngài. Cho nên khi mà ngài trình bày á, điều đó mà ai có duyên á, thì thực hành, thì cái người đó, bởi vì Đức Phật hiểu rõ là cái nào là cái sự chướng ngại, pháp nào đi đến đọa lạc, pháp nào đi đến hướng thượng. Do vậy đó thì cái người mà muốn hướng thượng á, thì chỉ có dứt bỏ những cái pháp đọa lạc thôi, hướng hạ thôi. Tức là ngài dạy rằng cái phiền não ở nội tâm á, là cần phải dứt bỏ. Cần phải dứt bỏ. Chỉ có dứt bỏ được phiền não ở nội tâm thì người đó mới hoàn toàn giải thoát được. Chứ cái giải thoát này đó là không phải là do ở ngoài nào đó cứu giúp cho chúng ta được. Không phải có một đấng tạo hóa nào đó hay cả bất cứ một vị nào có thể giúp cho chúng ta được, trong khi tâm của chúng ta còn đầy vẫy những phiền não. Cho nên là muốn được sự giải thoát đó, là chỉ có dứt bỏ những phiền não. Muốn dứt bỏ được phiền não thì chỉ có tu tập những thiện pháp để trợ tạo cho những cái ác pháp, cho cái thiện pháp được tăng trưởng và cái ác pháp được đẩy lùi và tiêu mất đi ấy, thì cái đó mới là thật sự mang đến cái sự giải thoát an lạc cho người khác được, cho mình được. Như vậy thì ở đây đó, mình tin cái điều mà mình đặt cái lòng tin đối với giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta mới có thể thực hành. Thì khi mà mình tin và mình thực hành như vậy thì ngay trong cái đời sống hiện tại này mình cũng đã có được sự lợi ích trời. Ví dụ như một người mà Đức Phật này nói rằng trong cái thế giới này đó, nó chao động, nó chao động và tâm thì luôn luôn theo các dục quay cuồng, như là trong kinh Pháp Cú ngài dạy như vậy. Cho nên là một người muốn an lạc ở nội tâm thì chỉ có định trú ở tâm thôi. Chỉ có tâm không bị quay cuồng ở trong các dục á, thì người đó mới có được sự an lạc. Thì cái người mà hiểu rõ được những điều đó thì điều chỉnh tâm mình. Điều chỉnh tâm mình bằng phương pháp thiền định, điều chỉnh tâm mình bằng những cái phương pháp trì giới, hay hoặc là điều chỉnh tâm mình bằng phương pháp kham nhẫn, hoặc là điều chỉnh tâm mình bằng những cái phương pháp trí tuệ để suy tư, suy xét mọi cái pháp của thế gian, để rồi mình rút ra những cái giá trị đó. Khi mà mình thực hành như vậy thì mình sẽ có được cái sự lợi ích. Cho nên cái tin ở đối với một người tu Phật nói chung á, hay là người Phật tử nói riêng á, thì những cái tin mà tin ở Phật, tin ở pháp, tin ở tăng, tin ở nhân quả nghiệp báo luân hồi, tin ở quả của thiện nghiệp, quả của ác nghiệp, thì cái tin đó nó mới thật sự là mang đến cái lợi ích cho chính mình. Còn mình tin vào một cái gì thần linh hay tin gì cái gì ở bên ngoài để chúng ta cầu nguyện á, thì cái điều đó nó không thể có được, không ai cúng nguyện, không ai làm cho chúng ta được cái điều đó. Và như trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy rằng không ai làm cho ta thanh tịnh, không ai làm cho ta ô nhiễm, chỉ có tâm ta hướng đến sự ô nhiễm, hay hoặc là chỉ có tâm ta hướng đến sự thanh tịnh mà thôi. Cho nên là cái điều quan trọng nhất là mình tin ở nơi Phật, nơi pháp, nơi tăng là ba cái đối tượng để mà mình nương tựa vào đó. Và cũng có nghĩa là mình y cứ vào đó, rồi mình tin ở nơi nhân quả nghiệp báo để mình điều chỉnh lại cái đời sống tâm của mình hướng thượng, mình mới có được sự lợi ích. Thì qua cái câu hỏi của Thượng tọa Pháp Đăng thì chúng tôi xin có vài cái ý để chia sẻ. Bây giờ thì có lẽ là như là thấy có đại đức Pháp Tính trở lại rồi, không biết là đại đức Pháp Tính có mặt trước máy không ạ? Thầy đại đức Pháp Tính vừa tài, kính mời đại đức Pháp Tính.
Dạ, yeah, sa thú, kính truyền đến Thượng tọa Pháp Tân đã thảo luận câu hỏi của Thượng tọa Pháp Đăng nêu ra. Và cũng xin truyền Thượng tọa Pháp Đăng đã thay thế chúng con để cầm mic để đi viết. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến Thượng tọa Đại Quyền, Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Pháp Tân cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở Trung Đông. Kính chào đại chúng. Tiếp theo thì con xin thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng quan hỷ thảo luận giùm con một vấn đề có liên quan đến bài học ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay có một chi phần nói về niệm an trú hay là trú ở trong niệm. Thì ở trong cái, phải nói rằng ở trong cái đời sống ngày hôm nay đó, cái sự thất niệm hình như là nó diễn ra rất là nhiều cho đối với người tu và đối với người cư sĩ tại gia vân vân, thì cái sự thất niệm nó xảy ra rất là nhiều. Nhưng mà có nhiều cái ý kiến của người ta đó, người ta cho rằng là cái sự thất niệm này á, là nó do ví dụ như là do vật thực, hay là nó do công việc nó bận rộn, hoặc là nói chung là người ta nêu lên rất là nhiều cái lý do. Nhưng mà đối với Thượng Tọa Pháp Đăng thì cái sự thất niệm này thì nó sẽ do cái nguyên nhân nào chính, ví dụ như nếu mà nói về do cái đời sống bận rộn, hoặc là do vật thực vân vân, thì nếu mà nói như vậy thì ở trong Phật giáo, ở trong cái lời của Đức Phật dạy, hoặc là ở trong những cái pháp hành có cái cách nào để làm cho những người đó lấy lại được cái chú niệm, hoặc là lấy được lại cái sát ý, hoặc là lấy được cái chánh niệm lại ở trong đời sống tu tập hay không? Con xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng quan hỷ thảo luận dùm vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy dạ.
Trong dòng câu hỏi của Đức Phật tính về cái niệm thì trong cái bài giảng dạy học của ngài Hòa Thượng Minh Sự thì ngài có nói nó có nhiều cách để có niệm đó. Ví dụ mình làm dấu, mình tụng đọc, hoặc là mình tụng đọc mà mình có thể là mình ghi dấu, hay là mình ghi lại gì đó, mình ghi lại chữ, nó cũng làm cho mình có chánh niệm. Bởi vì cái đó là cái một cái cách để nhắc mình, ví dụ mình thưa quên thì mình ghi lại, mình ghi tay tạm nhìn lại thì mình thấy mình nhớ nhớ lại cái chuyện mình hứa, mình có thể mình hay quên đó, người ta gọi là hay quên, thì mình làm cho mình nhớ. Còn cái niệm mà chúng ta thấy cái niệm mà Đức Phật dạy trong cái thân hành niệm đó, là mình phải theo dõi cái thân mình hoài, theo dõi cái thân mình hoài, cái nghĩa là thân mình đi đứng nằm ngồi, hoặc là ăn uống nhai uống nếp, mang y mang bát, hoặc là đi đại tiện tiểu tiện bất luận lúc nào. Thì trong cái bài kinh mình niệm xứ hay là cái bài kinh thân hành niệm đó, thì Đức Phật này dạy cho mình lúc nào cũng phải nhớ như vậy. Bởi vậy Đức Phật nói rằng trong kinh Giáo Cú có một cái bài kệ là một giây sơ hở thân cảnh, một giây sơ hở một tình bỏ xa. Thì cái nghĩa là cái một cái giây sơ hở đó, nó có thể làm cho mình thất niệm, và mình thất niệm có thể là mình nguy hại đến mình. Nên cái người mà họ tu tập đó, họ có chánh niệm nhiều thì họ lại đỡ đi rất là nhiều cái chuyện phiền tỏi đến mình. Còn nếu mà mình bị thất niệm thì cái phiền tỏi nó tới với mình nhiều. Để chúng ta thấy rằng cái tâm của chúng ta đó, nó chỉ có hai cái loại tâm thôi, tâm thiền và tâm bất thiền. Chúng ta không có sử dụng tâm thiền thì chúng ta không có đắc thiền, chúng ta không có đắc đạo quả, nên chúng ta không có thể là có tâm đạo đắc quả. Mà chúng ta không có thành thông thì chúng ta không có sử dụng thành thông được. Thì còn lại những cái tâm mà con người chúng ta nuôi tài nhất đó, đó là cái tâm thiện và cái tâm bất thiện. Mà cái tâm bất thiện đó, nó tăng ra, ví dụ mình có nghĩa là mình tụng đọc, hoặc là mình học bài, hoặc là mình viết, mình làm dấu, những cái điều đó làm cho mình cũng có được cái nhớ lại. Nhưng mà ở đây nếu mà chúng ta quyết theo cái lời dạy của Đức Phật đó, thì chúng ta phải tu tập. Tu tập có nghĩa là niệm thân. Niệm thân là mình ghi nhận, hay là niệm hơi thở, cái thở ra hay thở vào, hay là niệm niệm xác định tứ đại đất nước lưỡi gió, hoặc là niệm quay nghi, đại quay nghi, tiểu quay nghi, đi đứng nằm ngồi, hoặc là co tay giữa tay, là mình ghi nhận như vậy, đó là có chánh niệm. Thật sự đó thì Đức Phật này dạy cho chúng ta đó, nghĩa là chúng ta vì có cái tác ý đặc niệm vào cái đi đứng nằm ngồi, hay là chúng ta bất cứ đại quan nghi hay tiểu quan nghi gì, chúng ta cũng đã có chánh niệm. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái niệm mà chúng ta đặt đó là nó sẽ giúp chúng ta luyện cái niệm nó có mạnh lên. Nên quý vị biết một cái người mà họ tu mà có được cái chất mạng minh đó là do họ cái chánh niệm mạnh nè. À, có nghĩa là chánh niệm mạnh họ nhớ lại một đời hai đời, còn họ nhớ hồi sáng bây giờ mình làm gì. Ví dụ sáng nay đó là 7 giờ mình làm gì, 8 giờ mình làm gì, 9 giờ mình làm gì, 10 giờ mình làm gì. À, rồi 11, 12 giờ tới chiều tối mình làm gì cái gì. Thì nó nhớ một ngày, nhớ hai ngày, nhớ ba ngày, nhớ bốn ngày, nhớ năm ngày, nhớ 10 ngày, 100 ngày, 1.000 ngày, nhiều trăm ngàn ngày, nhiều một kiếp, nhiều quả kiếp. Và có nghĩa là họ nhớ từ kiếp sống này đến kiếp sống kia. Nên nhiều khi chỉ thấy một người mà họ có chánh niệm hay là họ có tu tập chánh niệm đó thì họ có khả năng nhớ rất là giỏi. Và có thể là một cái gì đó mà 3-40 năm là họ vẫn nhớ, họ vẫn nhớ rất là kỹ lưỡng. À, có nhiều người 5-3 năm, có nhiều người bị thì làm trước nhau làm sao. Thì cái đó là do cái niệm mà chúng ta luyện tập á. À, chúng ta luyện tập cái niệm nó quen rồi bây giờ chúng ta có thể biết được cái chuyện mình đang làm, biết được cái chuyện mình đang nói. Còn những người người có trách nhiệm đó thì họ họ làm họ hay quên trước quên sau đó, họ có thể bị đổ vỡ hoặc là bị hư hỏng. À, thì cái đó là cái người trách nhiệm. Như vậy thì bây giờ nếu mà chúng ta muốn tập thì mình có chánh niệm đó, ví dụ mình cầm cái gì đó mình nhớ, chúng ta còn nhớ trong 10 cái vị tiền tương đương thời đó, có cái vị đó là một cái vị thánh mà sau này đạt được quả thánh đó, vị này chỉ có cái tập có chánh niệm thôi, vị này đi buôn bán ngoài chợ rồi vị này cũng chánh niệm tỉnh giác. À, trong kinh mà kể về cái 10 cái vị tiền tương đương thời đó thì cái vị này là một cái vị ngày xưa đó thì đi làm ruộng và đi làm ruộng, vị này cũng chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà sau này vị đi buôn bán vị này cũng chánh niệm tỉnh giác. Thì chánh niệm tỉnh giác như vậy đó, vị này có thể nhớ được một bữa hôm nay bán bao nhiêu món đồ. Ở trong cái đó kể lại thì vị này nhớ rất là rõ, mỗi lần nắm cái gì á, cầm cái gì và bán cái gì thì có để ý. À, cũng như gọi là chánh niệm, trong cái mình cầm mình thấy thì vật là vật gì mình bán cái vật đó, rồi bán cho cái người nào thì cũng nhớ nữa. Nên quý vị thấy ở trong cái chúng tôi coi mà những cái người thành công ở trong thế giới này đó thì quý vị biết có nói đến một cái vị đó là ông có thể nhớ được cả 10.000 cái loại dược thảo. Ông có thể nhớ tên rành đặt những thứ như vậy đó. Rồi có một ông tướng đó, ông có thể nhớ được 10.000 người quân, 10.000 người lính của ông đó, mà ông có thể nhớ tên hết. Rồi ông đọc làm cho tên được hết 10.000 người như vậy. Rồi trong đó nó có nói đến một cái người mà phụ nữ mà cái người mà ở trong cái khách sạn lớn đó, họ nói rằng họ ở đây họ làm 10 năm rồi nhưng mà chưa thấy cái bà này á, bà quên bao giờ. Có nghĩa là người ta đưa cái nón, đôi giày hay là một cái vali, bà không cần ghi cái phiếu nhận, không cần ghi cái phiếu nhận mà cũng không cần đưa người ta cái gì hết, mà người ta chỉ đưa bả là bà cầm bà cất vào đó thôi. Thì lúc bây giờ có một cái vị khách xa đến, khi mà thấy bả là thấy bả đưa nón, đưa áo ngoài rồi đưa là chỉ nói cho bà cất, thì bà không có đưa một cái tờ giấy gì hết. Thì cái ông này ông đang khó chịu, ông mới nói là thì bà mới nói rằng thì ông cứ ở mấy bữa sau ông đi ra đi, tôi sẽ đưa đúng như vậy. Thì lúc bây giờ có một cái người khác dọn khách sạn ấy, thì họ nói mới nói rằng với cái ông khách lạ đó là tôi tới đây làm 10 năm rồi mà tôi chưa từng thấy bà mà đưa lộn cái đầu người này cho người kia, chưa từng thấy đưa lộn cái đầu của người kia cho người đó, mà bà cũng chưa từng có đưa lộn cho ai cái người của người này đi cho người kia, bất cứ là đôi dép hay là cái máu hay là cây gậy. Thì cái ông vẫn miễn tượng đi lên xong rồi, ông đi lên xong rồi ông ở đâu năm tháng ngày là ông xuống, thì bà cũng đưa cho ông tiêu như vậy. Thì lúc bây giờ cái cuộc mà bà mới nói ổng là ổng đi vào đây mấy giờ, ổng gửi cái này mấy giờ và cả mấy ngày rồi, bây giờ ông tới và ổng lấy cái này. Có nghĩa là bà nhớ rất chính xác, làm cho ông khách lạ đó ổng rất là hài lòng. Thì chúng ta thấy là có nhiều cái người đó họ có cái chánh niệm là khi họ cầm cái gì đó là họ đặt cái niệm là họ cầm rồi họ nhớ đến cái giờ. Là họ cất đâu họ nhớ và nhớ cái mặt người khách nữa. Nên cái nghĩa là do cái quá khứ đã quân tập rồi nó bây giờ đó, cái chuyện mà nó nhớ cái người đó rất là dễ. Tôi thường thường cái gì biết cái gì để ý thôi, cái gì để ý tao mới cầm mà cái gì đó cái gì đó cầm rồi tên người đó tên làm tên tỷ 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 mình nói một câu như vậy đó, lúc 3 giờ thì mình nói, mình lập một câu trước như vậy đó, thì làm cho cái tâm mình nhớ và mình sẽ biết được người đó họ đưa cái món đồ đó là cái gì và lúc mấy giờ cái người khách nó như thế nào, thì mình để ý như vậy đó, thì mình đặt cái niệm mạnh đặt vào cái đối tượng đó. Mà một đối tượng nó có hai cái vấn đề, đặt một là niệm hay là tưởng. Cái tưởng người đó mạnh quá đó, nó cũng sẽ in đậm cái đối tượng đó, và nó cũng in đậm được cái giờ giấc đó. Và một cái người mà họ thất niệm đó là do cái niệm không có mà cái tưởng cũng không có nữa. Cái tưởng là cái gì thấy, người ta nhìn vào đó một cái gương mặt mà người ta nhớ lại đó, thì cái tắc và cái tắc hiện tại, nhưng mà tắc tưởng là họ nhớ lại cái đối tượng đó. Thì họ làm như vậy thì cái niệm và cái tưởng của họ nó mạnh và họ nhớ cái đối tượng nó rất là rõ. Và có thể là những cái người đó thì quý vị thấy những cái người đó là những cái người dân tộc quá khứ ra tới những cái hiện tại, họ theo những tôn giáo này kia nọ hoặc là những cái họ không theo tôn giáo nào, nhưng mà họ vẫn có một cái niệm rất là đặc biệt. Có nghĩa là họ làm cái gì họ ít quên, còn nhiều khi chúng ta mà tu tập nhưng mà chúng ta quên rất quên sao, thì do quá khứ chúng ta cũng không quân tập, bây giờ chúng ta bắt đầu quân tập. Nhưng mà những người kia đó là do quá khứ đâu quân tập rồi, và giống như bây giờ một người mà họ luyện nghề nghiệp gì đó, họ bỏ một cái năm họ không làm, nhưng mà khi kêu họ làm họ vẫn làm tốt, cũng như là chiếc trước họ đã quân tập rồi, chiếc này họ không có quân tập mà, nhưng mà họ sanh làm người, nhưng mà họ vẫn có cái niệm mạnh. Chúng ta nên nhớ rằng là trong kinh có nói đến khi mà mình tu tập đó, thì cái thói quen của mình kiếp trước đó là làm một cái nhân để mình tái sanh, mà nó gọi là cái tường thành ý duyên và cái gì là nghiệp duyên. Tường thành cái duyên cái tức nó có hai duyên này. Như vậy thì khi mà chúng ta đó là ở kiếp này chúng ta không có theo tôn giáo, nhưng mà chúng ta cũng còn cái thói quen, thói quen chúng ta cầm cái gì chúng ta để ý cái đó, và chúng ta làm cái gì chúng ta để ý cái đó, nhưng mà thời gian chúng ta không tu tập cái nữa đó, thì nó sẽ bị quậy từ từ. Chúng ta thấy một cái vật gì là nó cũng có cái hiện tượng là Đức Phật thì nói rằng khi một cái bát giang mình bền la hoài nó sạch, bây giờ nó muốn bám bụi nó phải bám từ từ, thì cũng như vậy cái niệm của mình tu tập á, thì nó cũng có sức niệm mạnh, nhưng mà mình bỏ thì cái niệm của mình sẽ yếu đi từ từ. Nên quý vị biết con người của mình cũng lớn từ từ, và khi mình già cũng già từ từ, hay cái chuyện gì đó mình khéo cũng khéo từ từ, và khi mình khéo cũng khéo rồi đó, mình bỏ thì nó cũng dạo chỉ từ từ, thì cái niệm mới mình được tu tập nó cũng bằng cái cách đó. Nên nó nhiều khi quý vị thấy có nhiều người không có tôn giáo gì mà cũng có được sự nhớ và được sự ghi nhận này, do quá khứ mà đã từng còn phương pháp niệm tập nên kiếp này họ sanh ra họ không có tôn giáo nào, nhưng mà họ vẫn có cái niệm, họ có một cái niệm mạnh. Có thể một người nào đó họ cầm cái vật gì họ cũng nhớ, mà có thể là họ tưởng họ ghi đậm cái đối tượng đó rất là rõ. Thì như vậy nên á, chúng ta thấy một cái người mà chúng ta tập đi, chúng ta tập mình đi, mình biết mình đi thử nha, mình đứng mình biết mình đứng. Cũng như quý vị biết có nhiều người đó họ tập đứng máy đó quý vị, họ tập trung đứng máy, họ đứng máy biết mà ngoài trời mưa họ không hay. Thì quý vị thấy có những người mà họ làm cái gì mà họ để ý, mà chăm chú mà làm đó, cái tâm họ tập trung đến cái đối tượng đó, ở ngoài đó phải mưa mà họ cũng không hay nữa. Nên quý vị biết những người mà họ đánh chữ đó, quý vị để ý coi. Nếu mà chúng ta thử tập đánh chữ thì chúng ta cũng có thời gian đánh chữ đó, chúng tôi thấy nó rõ ràng là như vậy quý vị. Mình đánh chữ á, mà đánh mình tập trung như vậy á, nếu mà mình đánh chữ tay á mình vẫn biết, mình đánh cái bàn tay mà cái chữ tay, cái nhiều khi mình biết cái tay mình dòm lại thật sự là tay. Cái nghĩa là cái niệm mình đặt vào những cái bàn phím, mình bấm vào những cái chữ đó, mình tập liên tục đó, mình biết cái chữ A, chữ B, chữ C, chữ D đâu mình nhớ, mình tập, mình cứ đánh ngoài hoàn toàn như vậy, nó cũng là cái nhân để cái niệm nó có mặt. Thì ở trong cái câu hỏi mà Đức Phật tính mà nói thì chúng ta xin trả lời một cách tóm tắt là tất cả những cái gì mà chúng ta làm, chúng ta tập trung đó gọi là niệm, bởi vì niệm là gì ghi nhận đối tượng, định là không tán loạn. Thì cái niệm là cái ghi nhận đối tượng, nên chúng ta làm gì chúng ta tập cho mình ghi nhận đó, là tập cho mình có niệm. Và những cái người mà họ có cái niệm mạnh đó, chẳng qua là họ phải tu tập thôi, họ phải luyện cái trí, người ta gọi là luyện cái tưởng, hoặc là luyện cái sự nhớ tưởng của họ đó, như họ luyện có nghĩa là họ tập và nhớ. Nên quý vị có nhiều người ta nhìn qua một ta nhớ được cả hàng trăm số điện thoại, thì quý vị thấy những người đó họ có một cái khả năng, có nghĩa là họ có một sự tập trung rất là cao độ, nên cái khả năng của họ có thể họ nhớ mà mình gọi là chuyên cú. Nhưng mà tự ra thì do cái năng lực mà gọi là tu tập rồi, bây giờ nó có cái sức mạnh như vậy. Thì chúng tôi xin trả lời, chúng tôi xin giải thích lại về cái tập tính này. Để đặt hỏi tiếp tục.
Sa thú, con kính tri ân đến thượng tọa Pháp Tăng đã thảo luận câu vừa rồi. Bây giờ thì tiếp theo xin kính thỉnh thượng tọa Tây Quyên, không biết thượng tọa Tây Quyên có nghe được âm thanh của con hay không? Dạ, sa thú, con thấy tín hiệu của thượng tọa Tây Quyên rồi. Bây giờ thì có một cái câu hỏi này xin thỉnh thượng tọa Tây Quyên. Thường thường á, nghe nói rằng đối với niềm tin của phàm phu, niềm tin của phàm phu thì ưa bị lay động, niềm tin của phàm phu ưa bị lay động lắm. Nhưng mà ở đây thì con muốn hỏi về kinh nghiệm bản thân của thượng tọa Thích Quyền. Ở trong kinh thì nói rằng niềm tin của phàm phu thì dễ lay động, nhưng mà đối với thượng tọa Thích Quyền thì con biết rằng từ trước cho đến bây giờ thì niềm tin của thượng tọa chưa có bị lay động, vì rằng nhìn những cái cách, ví dụ như là thượng tọa làm phước bằng cách này bằng cách kia, cúng dường đến chư tăng tu học vân vân, thì qua những hình ảnh đó thì biết cái niềm tin của thượng tọa không có bị lay động. Vậy thì thỉnh thượng tọa Thầy Quyền Quan Hỷ trình bày dùm, mà do dựa vào đâu mà niềm tin của thượng tọa Thế Quyền không có bị lay động mà bởi những cái điều này điều kia. Thì kính thưa quý vị, thượng tọa Thế Quyền rất là giàu hảo tâm, có nghĩa là đối với chúng tôi khi mà xin thượng tọa cái gì thì thượng tọa cũng cho hết á, nhưng mà chỉ có xin làm chủ trì thì thượng tọa Thế Quyền cũng cho thôi, điều đó chắc có lẽ là không cho thôi. Bây giờ thì xin thỉnh thượng tọa Thế Quyền.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá, thành kính Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Anh kính lễ đến tường tòa Pháp Đăng, tường tòa Pháp Tăng để Đức Phật tính được cung hạnh cùng chư tăng. Kính chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử và mời cảm ơn quý vị được nghe rõ. Và điều thứ nhất là kính cung thỉnh để Đức Phật tính vào ngày mai, ngày mốt, ngày bữa kia gì hết, bất cứ khi nào mà Đại Đức muốn nói rằng Đại Đức muốn làm trụ trì, bất cứ khi nào thì ngay khi ấy cung thỉnh Đại Đức ký trực tiếp giao cho Đại Đức Phật tính ngay về trách nhiệm và sự kiện ở chùa Quảng Nghiêm này. Bộ phận đó cho quý vị biết là chúng tôi nói bất cứ giờ nào, nói là sư Tiêu Quyền bây giờ muốn làm trụ trì quá, sư tính muốn làm trụ trì quá, sẵn sàng ký có thượng tọa Pháp Đăng và thượng tọa Pháp Tăng cùng Đại Đức Minh Hạnh ở đây chứng tri chuyện đó. Mời thỉnh mà không ý kiến luôn, sẵn sàng đưa mà không ý kiến gì cả, không hề bị lay động, không hề bị dao động lay động gì cả. Đó đó. Và kính thưa quý vị, thì sư thầy, cái trách nhiệm của chúng tôi bị trụ trì chứ chúng tôi không có được trụ trì. Nói sợ chỗ vì giờ đây chúng tôi trả lời, cái bị trụ trì chúng tôi muốn nói đó chính là hồi xưa thái sư sư trưởng muốn chúng tôi vào trụ trì, chứ sự thật ra quý vị biết chúng tôi trụ trì hồi năm 18 tuổi rồi, chúng tôi cởi cái dòng kim cô đó ra được rồi xong bắt đầu mới giao cho vị khác, rồi bắt đầu sư trưởng mới là dùng coi như là giờ coi như là sư phụ thần trưởng chùm cái đầu trở lại. Mô Phật đó, cho nên vì vậy là bị trụ trì, mà chúng tôi là một vị trong những vị là bị trụ trì mà trụ trì trẻ nhất, lâu nhất, xin lỗi, trụ trì là trẻ nhất so với các vị khác, đó là bị trụ trì. Xin báo trình như vậy. Dạ thì điều thứ nhất hỏi rằng niềm tin đó mình sẽ phát xuất từ cái như thế nào, thì ở đây kính thưa quý vị, cái niềm tin này thì nó có một cái điều mà chúng ta phải đi dẫn dắt nó bằng một cái, tức là cái duyên. Nó cái duyên đây chúng tôi nó cái ý nghĩa lớn hơn, không phải chỉ cái duyên nghĩa là gặp là làm, phải vậy, còn có là cái duyên của từ tiền thân chứ không phải từ bây giờ. Quý vị biết chúng tôi là những người, tuy mà nói về chuyện này nhiều lúc mình dùng cái trí tuệ như điều mà phải niềm tin dẫn đầu, bởi vì khi niềm tin dẫn đầu chúng tôi cúng dường hay là chúng tôi làm những việc phước, chúng tôi đều nghĩ tới cái gì, nghĩ tới tam bảo, nó là cao cả nhất, cho vì vậy chúng tôi làm chúng tôi không, nhiều khi không suy nghĩ gì cả, không suy nghĩ gì cả. Bởi vì muốn nói không suy nghĩ gì cả là tại sao vậy, tức là mình làm bằng cái tâm thành tâm tịnh tính, và ngồi hỏi rằng là có bây giờ mình có bị mất niềm tin hay có bây giờ mình bị buồn hay là cái loại mình bị dao động hay không, thì chắc chắn rằng sẽ có bị dao động. Tâm phàm phu mà, chứ nếu như không thì không, nói như điều chúng tôi chưa thấy bây giờ gọi chúng tôi gọi là mất niềm tin thì không chịu, có mà có bị dao động một phần, tức là nhiều khi mình thấy mình suy nghĩ những cái nghịch cảnh ở trong tâm mình và so với những gì thì nó mà nó mang tính hơi nghiệp quả cuộc sống, nhiều khi mình bị dao động một phần, bị dao động một phần, mà chúng ta cảm thấy rằng tại sao nó như vậy, cái tinh thần nghiệp quả nó lạ quá vậy, nó có một cái sự kiện nó như thế đó, thì chúng tôi bị dao động ở phần đó, chứ còn nghi ngờ hay là như thế này thế nọ thì kính thưa quý vị, xét lại tự thân thì chưa thấy, hỏi vậy tại sao cái đó là do nguyên nhân nào, thì cái đó chúng ta cũng phải có một cái điều là bây giờ chúng ta phải có một cái học hiệu, tức là chúng ta có một cái sự thọ trì, một cái sự thọ trì kinh văn. Đây là cái lý thứ nhất. Cái lý thứ hai là cái duyên của cái quá khứ mình, có lẽ mình không phải là những con người đoạn kiến, cho nên dễ dàng mình tin và mình có một sự vững chắc hơn. Đó là cái lý thứ nhất. Cái lý thứ hai nữa là mình cũng thấy nhiều ở trong cuộc sống này về những gì mà xuyên qua lời Phật dạy mà nó như chân như thật, bởi vì do đó nhớ lúc cái gì làm cho niềm tin mình nó phát khởi nhiều hơn. Và kính thưa quý vị, chúng ta phải có một sự thực nghiệm cái lời Phật dạy, từ chỗ đó cái niềm tin của chúng ta được tăng trưởng. Mà đây cũng chính là cái niềm tin đó nó mang tính thù thắng. Bây giờ chúng ta nói chúng ta tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, mà làm sao chúng ta biến chuyển được 1, 2, 3? Chúng ta hy sinh, cúng dường, đánh tam bảo, tinh thần và thể xác này, nó sống là sống, chết là chết, vì sự tồn vong của Phật Pháp, sẵn sàng ngã xuống, hy sinh cho tam bảo. Nhiều lần ở trong tâm chúng tôi suy nghĩ như vậy, chúng tôi nghĩ rằng, nhưng có làm được hay không? Thì chúng tôi nói, phải làm được. Và như vậy nó phải làm được. Chúng tôi nói giờ chúng tôi không phải là một con người khủng bố, không phải như vậy, như điều ý mà nói rằng là cho cái tình huống như vậy thì mình sẵn sàng, mình hy sinh, không mình có sợ không, hay là mình chỉ nói cái miệng, hay là mình nhút nhát như thế này thế nọ, thì mình thường suy nghĩ cái tâm mình như vậy đó. Thì nếu như lúc đó mà cần cho sự tồn vong, cần cho sự phát triển, cần cho cái sự lớn mạnh vân vân thì cũng không là vấn đề. Chúng tôi muốn nói như vậy là chúng tôi nói như thế nào để cho quý vị biết là chúng ta phải có một cái hùng tâm dũng khí đại lực kìa. Như vậy thì không có bị tác động, không bị chao đảo nhiều, và nó không có bị mà bị xô ngã, mà chúng ta nguyện đời đời kiếp kiếp chúng ta sống thật tâm với Phật Pháp mới được. Rồi quý vị thấy sống thật tâm với Phật Pháp đó, cái sự tu tập là một. Cái thứ hai nữa là không phải là cạo đầu đi tu, đó là sống thật tâm với Phật Pháp, và tất cả những người khác cũng có thể sống chết vì đạo, hy sinh vì đạo, hay tử vì đạo. Tử vì đạo trên tinh thần chánh nghĩa tốt đẹp. Cho nên còn mà nếu mà chúng ta chỉ niềm tin mà chúng ta coi như thôi kệ, coi như là thôi kệ, mình có tin hơn không tin, tin cho nó chắc hơn, thôi kệ, có cũng tốn kém chút xíu thời gian và một ít điều kiện gì đó, thôi kệ, mình nên tin chứ không nên phản bác, mà chúng ta kiểu nhẹ nhàng hay hoặc là hội đồng cái gì cũng trên cái gì cũng làm hết vân vân, thì cái điều đó là chúng tôi không muốn nói như vậy. Và mình nói là chúng tôi nói tử vì đạo, ở đây mình phải có một tinh thần, một cái quyết tâm cao cả như vậy. Cho nên khi đụng chuyện, khi gặp chuyện mình không có cái mà lao đâu. Mà đây cái này không thể nói bằng cái miệng được. Cũng như chúng tôi nói ở đây thì ổng giờ ổng nói vậy, chứ mới mốt gặp có chuyện ổng dám hay không. Chắc chắn quý vị đang nghĩ suy nghĩ như vậy. Như điều mà cái gì cũng vậy, hãy cứ tư duy như vậy đi. Dẫu cho người nào tư duy như vậy, người ấy không thực hiện được, người đó cũng được tốt, trong cái niềm tin người đó cũng tốt hơn, có một dũng mạnh, có một tiến hóa hơn là người không có suy nghĩ gì cả. Tôi kể tin cho có tin, chứ không tin thì nguy hiểm hơn, thì chuyện nó không có nói. Còn tất cả chuyện gì thì trong thiện tâm của mỗi người, trong một niềm tin, trong một cái sảng khoái của mỗi con người, thì chắc chắn rằng chúng ta nó đặc biệt hơn. Và khi mà chúng ta có một cái quyết tâm cao cả như vậy đó, thì Kính thưa quý vị, nó khó bị lay động. Nó khó bị lay động cái gì? Nó khó bị lay động bởi điều kiện vật chất, bởi cái điều kiện của ngoại cảnh mà chúng ta phải phải bỏ đạo, chúng ta phải bỏ xa rời cái Phật pháp, xa rời cái Tam Bảo mà chúng ta bỏ đi. Không phải vì một lý do tình cảm, không phải vì một lý do kinh tế, không phải vì một lý do khích dụ, mà chúng ta phải chủ trì trên hết, trên cái tiến bước tâm linh của mình. Cho nên vì vậy đó là một điều mà tất cả chúng ta phải nhớ. Không phải đơn giản mà chúng ta tạo dựng một niềm tin, mà niềm tin đó là tự chúng ta phải có cái hiểu biết. Và tuyệt đối hãy tránh cho những người khác, nhất là những người con cháu, là những người không đồng đạo, thôi kệ đạo ai nấy theo. Rồi còn đạo mình giữ đó, người ta đã giữ, bởi vì thôi kệ, mình đã lỡ thương rồi thì làm sao mình quên được, làm sao mà mình xa được. Rồi cho nên thôi kệ đạo ai nấy giữ, chứ còn giờ cái chuyện đó là cái chuyện như thế nào thì thôi kệ, đây là cái chuyện trước mắt, hay hoặc là do cùng cái lý do điều kiện hoàn cảnh này nọ, cho nên mình theo bởi vì theo bị hoàn cảnh vân vân. Thì tất cả những lời nói của chúng ta thì quả thật chúng ta chưa có định vị một cách rõ ràng nữa. Dạ. Thì chứ còn nếu chúng ta quyết thì chúng ta phải quyết thật như vậy. Dạ, thì xin có đôi điều xin trình bày xin một câu thảo luận của Đại Đức Phật Tính như vậy. Bài giờ này cũng đã hết giờ rồi, thì kính cung thỉnh Đại Đức Phật Tính trả lời mít, và nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài Nam Mô Phật Tăng nữa.
Dạ, sa thú con kính truyền đến thượng tọa Thiện Quyền. Kính tri ân thượng tọa đã thảo luận câu vừa rồi, và kính tri ân lòng hảo tâm của thượng tọa rất là nhiều. Kính thưa quý vị, câu thảo luận của thượng tọa Thiện Quyền đã kết thúc phần sinh hoạt của Trung Đất Phật Pháp Bích Tát Thanh Mát. Ngày mai như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy vân tập vào Trung Đất Phật Pháp Bích Tát Thanh Mát để được nghe thượng tọa Pháp Tân thuyết giảng về đề tài bảy thượng nhân pháp. Một lần nữa chúng con xin kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư tôn đức tăng để bằng hộp hướng và sau đó đứng đúng. Xin kính mời Phật tử Nhật Quỳnh.
Dạ, sa thú, con thành kính tri ân đại đức Phật Tính. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, dặn dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha.
Bhavantu te Thank you.